đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên xin trân trọng giới thiệu pháp thoại ngày thứ nhất, bài khai thị số 9, pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm, cầu an đầu xuân Kỷ Hợi tại chùa Cút Lâm, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng. Theo như lịch thì hôm nay ngày mùng 3 tháng 2 năm Kỷ Hợi, trong 3 ngày mùng 3, mùng 4, mùng 5, đạo tràng chúng ta tiếp tục làm khóa lễ cầu an tụng Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm 3 ngày ở tại chùa Quất Lâm, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Hôm nay thầy tiếp tục giảng vào bài khai thị số 9 trong 15 bài khai thị của Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Hôm trước chúng ta đã học hết bài khai thị số 8. Sau bài khai thị số 8 chúng ta thấy đến bài tán khen ngợi Đức Quán Âm. Bài tán khen ngợi Đức Quán Âm thì chúng ta tán 12 nguyện lớn đã gieo vào. Thì đây tức là nói về 12 đại nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Hương thích phổ đà chẳng thấp cao. Hương tích tức là chỉ cho chùa Hương Tích ở huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội của chúng ta. Phổ đà tức là chỉ cho ở Phổ Đà Sơn, nơi mà Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài thị hiện để giáo hóa độ sinh. Chúng ta biết là những nơi mà Bồ Tát Quán Thế Âm thị hiện để giáo hóa độ sinh thì có rất là nhiều chỗ. Nhưng mà ở trên thế giới này chúng ta thấy hai cái di tích, có thể nói là hai cái nơi thánh tích lớn nhất của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó là ở Trung Quốc thì có Phổ Đà Sơn, ở Việt Nam chúng ta thì có Hương Tích Sơn. Chúng ta thấy đều ở núi cả. Một là Phổ Đà Sơn, hai là Hương Tích Sơn. Cho nên ở đây mới nói là Hương Tích Phổ Đà chẳng thấp cao, tức là hai nơi này tuy hai mà một, tuy một mà hai. Ngài thị hiện tuy là ở hai nơi, một là ở Trung Quốc núi Phổ Đà Sơn, hai là ở Hương Tích của Việt Nam chúng ta. Nhưng mà chúng ta thấy nơi nào cũng là những cái thánh tích rất quan trọng ở Quán Sa Bà này, là cái đạo tràng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta thấy rất nhiều nơi thờ Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà ở Việt Nam chúng ta, ở Động Hương Tích là một nơi nổi tiếng nhất. Phải nói là du khách, nhân dân, Phật tử thập phương hàng năm về đây để chảy hội, để chiêm bái, để đỉnh lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, phải nói là không thể tính được cái số lượng là bao nhiêu, họ chỉ có ước lượng thôi, chứ còn tính hết chuẩn chỉ được thì cũng không thể tính hết được. Ở Phổ Đà Sơn của Trung Quốc cũng như vậy. Cho nên chúng ta mới lấy cái bài tán ngài là Hương Tích Phổ Đà chẳng thấp cao lại như thế. Hạnh đức trang nghiêm như nhật nguyệt. Hạnh tức là đạo hạnh, đức tức là đức độ. Đạo hạnh và đức độ của Quán Thế Âm Bồ Tát, hạnh ở đây còn gọi là những hành động, những việc làm của Ngài đối với chúng sinh. Đức tức là đạo đức, là đức hạnh của Ngài đối với chúng sinh thật là trang nghiêm, tựa như nhật nguyệt ở trên cao vậy. Nhật nguyệt tức là mặt trời, mặt trăng vậy. Chúng ta thấy ban đêm thì phải nhờ có mặt trăng thì chúng ta mới thấy là ánh sáng tỏa chiếu, và ban ngày cũng vậy, nhờ có mặt trời thì mới thấy ánh sáng. Cho nên ví như là cái đức hạnh của Ngài trang nghiêm, thanh tịnh và sáng ngời, được ví như mặt trời và mặt trăng vậy. À, muôn ngàn hóa Phật tựa trăng sao. Ở đây nói là gì? Nói do có cái đại nguyện lực, thần thông công đức của Bồ Tát Quán Thế Âm. À, cho nên á, Ngài sau khi tu hành chứng quả, Ngài tùy theo cái nhân duyên, tùy theo cái lời khấn nguyện kêu cầu của chúng sinh ở khắp trong mười phương thế giới mà hóa hiện ra các hóa thân để hóa độ. À, cho nên chúng ta thấy, chúng ta những cái đêm nào mà chúng ta trời trong mây tốt, chúng ta ngẩng mặt lên trời thấy gì? Có rợp trời những vì sao, vô vàn những vì sao ở trên trời không ai đếm được, thì hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát khắp mười phương thế giới, biến khắp mười phương thế giới độ chúng sinh cũng y như thế. Cho nên mới nói là muôn ngàn hóa Phật tựa trăng sao, liền theo tiếng niệm mà xoay xét tất cả các hóa thân ấy. Sau khi tu chứng cái pháp tu gọi là nhĩ căn viên thông, phản văn văn tự tính, cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm liền là ở trong, thường ở trong đại định để nghe thấy cái tiếng niệm danh hiệu của Ngài và cái tiếng kêu cầu của Bồ Tát Quán Thế Âm để mà soi xét. Soi xét tức là gì? Soi tức là gì? Là hướng về bên trong, hướng về bên trong, tức là dùng cái tâm quán tưởng và dùng cái tiếng nghe ở trong cái bản thể của mình mà nghe thấy bản thể của mình và nghe thấy bản thể của chúng sinh. Nhẫn đến vì tâm Ngài hết đối thanh tịnh cho nên Ngài mới nghe thấy cái tiếng kêu cầu của khắp, của tất cả chúng sinh khắp trong mười phương thế giới. Nghe rồi xoay xét, xoay và xét, xét xem với cái tiếng cầu đó, với tiếng cầu chúng ta đầu năm xuân mới như thế này, chúng ta đi lễ, chúng ta tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm phổ môn của Ngài, tán thán về công đức của Ngài, và đặc biệt là thọ trì niệm danh hiệu của Ngài, chúng ta cầu cái gì? Thường chúng ta đi thì cầu cái gì? Cầu sức khỏe đúng không? Cầu bình an. Đã, cầu sức khỏe, cầu bình an, cầu những điều tốt đẹp đến với tất cả chúng sinh, đến với tất cả mọi người, mọi loài, chứ không phải là chỉ cầu cho riêng bản thân của chúng ta, còn ông bà hàng xóm thì mặc cha chúng nó, không có như thế đúng không? Chúng ta không ai người Phật tử nào chân chính tu hành lại cầu cho mỗi gia đình chúng ta, còn nhà hàng xóm thì mặc cha chúng nó, không có chuyện đấy, chắc chắn rồi. Đó, cho nên Ngài thấy gì? Soi xét ở đây để nghe thấy những cái tiếng cầu nguyện chính đáng, thì Bồ Tát Quán Thế Âm Ngài liền là dùng các ứng hóa thân bằng các loại tướng mạo, thậm chí là ở trong gì, thế giới vô hình chúng ta không nhìn bằng mắt thường mà thấy được Ngài thì hiện, nhưng mà Ngài vẫn gì, luôn hiện hữu để cứu độ chúng sinh. Trong đó có gì? Có đáp ứng cái lòng cầu nguyện thanh tịnh của chúng ta, cái sự cầu nguyện thanh tịnh của chúng ta. Đó. Còn nếu mà chúng ta gì, đi lễ, ví dụ hôm qua chẳng hạn, tôi lên chỗ cái xưởng gỗ, nhà con là bà Trung ấy, lên đã để vào cái chỗ cân gỗ, có một chú cũng đến mua gỗ, chú ấy bảo thầy, mình hỏi cái gì, mình bảo là, thế chú bảo, thầy ơi, thầy có thể báo cho con một con đề để con đánh để con đổi đời được không? Đấy, hôm qua, ngay ngày hôm qua, thế mình mới ngớ người ra, mình bảo thế bảo, tại sao chú lại nói thế? Bảo con nghe thấy là các thầy giỏi, các thầy nổi tiếng, các thầy có thần thông, các thầy biết hết. Đấy. Đến thế kỷ 21 này đấy, mà nó còn vẫn còn có người nghĩ như thế. Mà rõ ràng không biết gọi là thầy rồi, nếu là gọi là anh thì mình bảo nó không biết cái gì. Nó biết gọi là thầy có nghĩa là nó cũng biết đi chùa rồi, mà có thể là nó biết tới chùa rồi. Đấy, những vị lòng tham mà bảo là đấy thầy có thể báo cho con một con đề để con đánh cho con đổi đời được không? Con khổ lắm. Đấy. Con phải đi làm vất vả như thế này, thế nọ, thế kia. Đó. Nếu mà có cầu như thế, Bồ Tát Quán Thế Âm Ngài có độ cho không? Chắc chắn là không. Chắc chắn không bao giờ có cái chuyện đó. Cho nên ở đây mới gọi là gì? Liền theo tiếng niệm mà soi xét. Soi tức là gì? Soi và xét. Xét xem cái tiếng, cái lời cầu nguyện của chúng sinh cầu đấy. Cầu đấy nhưng mà gì, có phù hợp với chính pháp, phù hợp với đạo đức. Nếu phù hợp với chính pháp, phù hợp với đạo đức thì người đó thì có thể Bồ Tát Quán Thế Âm trước hết là làm cho họ tiêu nghiệp. Vì niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm thì sẽ được tiêu nghiệp. Nghiệp mà tiêu rồi thì phúc nó tăng lên, mà phúc tăng lên thì cái việc cầu nguyện đó sẽ được như nguyện thôi. Cho nên mới gọi là phải theo tiếng để mà soi xét là như thế. Rồi độ khắp muôn loài giác ngộ trao. Soi xét rồi thì Ngài độ cho không chỉ con người chúng ta đâu. Quan Thế Âm Bồ Tát Ngài không chỉ độ con người chúng ta mà độ gì ạ? Độ rất nhiều loại, rất nhiều các loài khác nhau. Chúng ta đừng có nghĩ rằng con vật, con thú không được độ, không được Bồ Tát Quan Âm độ. Chúng ta xem có những cái clip họ ghi lại gì, con chuột nó biết gì, nó biết lễ Phật và nó biết niệm Phật, và nó biết lễ Phật, nó đứng hai chân thẳng nó lễ Phật này. Các vị xem, chuột biết lễ Phật. Rồi con bò biết gì, con bò biết quỳ gối trước gì, trước các vị tăng để nhận lãnh quy tam bảo. Câu chuyện ở bên Trung Quốc, 2 năm trước có một cái trường hợp là có một con bò bị dắt đến lò mổ. Thì sau đó có một Phật tử thuần thành, họ nhìn thấy như vậy, họ thấy con bò nó khôn quá. Vì trong sao? Vì trong bụng của nó đang có đứa con nhỏ. Đang có một con nhỏ, nhưng mà cái ông chủ đem đi bán. Vì bí tiền hay làm sao thì mình không rõ lắm, nhưng mà ông chủ nuôi bò đem đi bán con bò ấy. Và sau khi bán con bò thì được dắt đến lò mổ để giết. Thì con bò đấy thì nó vì nó thương đứa con nó quá hay là như thế nào đó thì mình không rõ lại nó nghĩ như thế nào. Nhưng mà nó đi qua thấy một vị Phật tử mặc bộ quần áo nâu đi qua nó. Và tự nhiên là nó kêu ầm lên và nước mắt nó cứ chảy ràn rụa ra. Nó kêu rống ầm lên và nước mắt nó chảy ràn rụa ra. Người Phật tử thấy lạ mà tiến sang hỏi thì mới biết là con bò nó đang có chửa, nó đang mang thai, khoảng độ tầm tháng 2 tháng là thì sinh. Cho nên người Phật tử đó thấy động lòng quá liền là ngỏ lời mua con bò đấy. Sau khi mua con bò đó thì dắt đến cho sư phụ, nhờ sư phụ của vị ấy là quy tam bảo cho nó. Khi dắt con bò đến một cái thì vừa vào tới chùa nhìn thấy sư phụ thì từ trong chùa đi ra liền nói gì, nó quỳ hai chân xuống, quỳ hai chân trước xuống và nhận lãnh quy xong một cái gì, nó lại đứng lên quỳ xuống 3 lần như thế. Chúng ta thấy đó. Chúng ta đừng có nghĩ rằng con vật đó, nó không có Phật tính. Con vật nó không có sự giác ngộ, con vật nó không có lòng từ bi, con vật nó không có tình thương, con vật nó gì có tình thương hết. Không có tình thương không có tình thương mẫu tử thì làm gì mà nó nhìn thấy một Phật tử đi qua, nó mặc cái áo nâu đi qua, nó gì, nó rống lên, tức là gì, nó kêu cứu đó. Và một cái điều quan trọng là gì, cái nước mắt, tự nhiên nước mắt nó chảy ra ràn rụa như vậy khiến cho cái người Phật tử kia động lòng và phát tâm bỏ tiền ra để mua nó, dắt đến nhờ sư phụ quy tam bảo. Được quy tam bảo mà chúng ta còn thấy được cái cảnh như vậy thì chúng ta quả thật là chúng ta khó có thể mà nghĩ rằng các loài vật đó, nó cũng có tình như con người chúng ta vậy. Nhưng có cái này thì nó cái nghiệp báo nó nặng hơn, nó phải sinh vào loài súc sinh, cho nên nó không nên thông minh bằng chúng ta. Chúng ta không nghe được cái lời nói của họ, lời nói của loài bò hay là các loài vật khác, thế thôi đó. Cho nên là chúng ta thấy ở đời ấy, con người chúng ta cứ nghĩ rằng chỉ có con người chúng ta mới là cao cấp, con người chúng ta mới trên hết thế này thế nọ thế kia, còn các loài vật khác chỉ là loài vật nuôi để gì, để thí mạng cho chúng ta, tẩm bổ cho chúng ta, nuôi lớn thân mạng cho chúng ta làm giàu vân vân. Chúng ta nghĩ như vậy theo cách hiểu của thế gian thì đúng, nhưng lời dạy của Đức Phật về nhân quả, về báo ứng thì quả thật là sai vô cùng. Cho nên chúng ta cứ luân chuyển sinh tử, tử sinh, hết vui buồn rồi lại khổ đau, hết khổ đau rồi lại vui buồn, cứ xoay vần đắp đổi cho nhau mãi ở trong nhân gian này mà thôi. Còn Bồ Tát Quán Thế Âm chúng ta thấy Ngài độ cho gì, khắp muôn loài chúng sinh đều được giác ngộ. Loài súc sinh thì giác ngộ theo gì? Theo cái sự hiểu biết của loài súc sinh. Loài người chúng ta thì được giác ngộ theo sự hiểu biết của loài người. Chúng chư thiên thì được Bồ Tát giáo hóa giác ngộ theo sự hiểu biết của chúng chư thiên. Các hàng thánh nhân, hàng Bồ Tát thì được Quán Thế Âm Bồ Tát giáo hóa để cho giác ngộ theo hàng thánh nhân và hàng Bồ Tát. Cho nên ở đây mới nói là độ khắp muôn loài giác ngộ trao là như thế. Từ thí bi ban lòng chẳng sợ. Lòng từ thì gì? Lòng từ thì từ có nghĩa là bố thí. Lòng từ ở đây có nghĩa cũng có nghĩa là gì? Là bố thí. Bố thí cái gì? Bố thí thì chúng ta thấy ở trong nhà Phật thì có mấy loại thí? Tài thí, pháp thí và vô úy thí. Có ba loại thí. Tài thí, pháp thí và vô úy thí. Tài thí là chia ra thành hai, đó là nội tài thí và ngoại tài thí. Nội tài thí tức là thí xả bỏ thân mạng của mình này, ở trong cơ thể của mình này, cái gì thuộc về thân thể của mình bên trong mình gọi là nội tài thí. Ví dụ như là những người hiến máu nhân đạo để cứu người, được gọi là nội tài thí không? Có, nội tài thí. Có người hiến tạng của mình, hiến thận của mình, hiến gì? Hiến mắt, giáp mạc mắt của mình, vân vân đó, để cứu người khác. Đó có gọi là nội tài thí. Như ngày xưa Đức Phật còn hành Bồ Tát Đạo, chúng ta đọc những cái câu chuyện về tiền thân của Ngài á, thì chúng ta thấy có rất nhiều những cái câu chuyện mà Đức Phật vì chúng sinh, vì tâm cầu đạo và vì chúng sinh mà xả bỏ thân mạng không một chút tiếc nuối, thậm chí xả bỏ cả quốc thành, vợ con, thê tử của mình, xả cả chính bản thân mình để cứu giúp chúng sinh thì mới thành Phật được. Nay chúng ta như thế này còn lâu. Các quý vị, chúng ta tu như thế này gọi là tu, gọi là gieo duyên thôi chứ ăn thua gì đâu. Ngày hết một bộ kinh Địa Tạng cũng mới chỉ là gieo duyên thôi. Ăn thua gì đâu mà. Bước lên con đường hành Bồ Tát Đạo thì còn phải khó khăn vô cùng. Bố thí ba la mật này, trì giới ba la mật, tinh tiến ba la mật, thiền định ba la mật, trí tuệ ba la mật đó. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ, sáu pháp ba la mật đấy là những gì? Những pháp lớn mà trước khi thành Phật các Bồ Tát ai cũng phải thực hành. Chưa thực hành qua sáu pháp ba la mật đấy thì không bao giờ thành Phật được. Giống như gì? Đứa trẻ chưa học cấp 1, cấp 2, cấp 3 không bao giờ mà tự nhiên thi toạt một cái vào đại học được. Không có. Không bao giờ có. Kể cả gì, thần đồng cũng không có cái chuyện đó. Thần đồng cũng vẫn phải học qua ít nhất cấp 1 hoặc cấp 2. Chứ thần đồng mới sinh ra là chẳng đi học buổi nào mà đùng một cái thi vào đại học. Không có, chỉ là cái chuyện truyền thuyết mà thôi. Truyền thuyết thôi, chứ còn thực tế thế gian thì không bao giờ có cái chuyện đó. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta khi chưa thành Phật còn làm Thái tử Tất Đạt Đa có phải học không? Có học. Ngài học văn, học võ, học tất tần tật những cái điều mà gì, các vị thầy về chữ, về nghĩa, về áo nghĩa thư, về bốn bộ Veda của Ấn Độ lúc bấy giờ các thầy đều dạy cho Ngài hết. Và về thầy dạy võ, đoán những ông thầy dạy võ có sức khỏe nhất và giỏi võ nhất để dạy cho Thái tử. Và chúng ta thấy Thái tử Tất Đạt Đa cũng phải học. Tuy là Ngài là Bồ Tát gọi là thi hiện, Bồ Tát hộ minh ở trên cung trời Đâu Xuất. Xét về lịch sử thì chúng ta thấy Bồ Tát hộ minh từ nơi nội viện cung trời Đâu Xuất giáng sinh xuống nhân gian, thi hiện thành một đứa trẻ có sinh ra ở tại vườn Lâm Tỳ Ni. Nhưng mà chúng ta thấy Ngài vẫn gì? Vẫn phải học. Nhưng có cái điều việc học của Ngài đến năm 12 tuổi là học xong hết rồi, văn võ toàn tài rồi. Chúng ta 12 tuổi bây giờ mới học hết lớp mấy? Lớp 6 đúng không? Trong mới hết cấp 1 mới lên cấp 2 thì có một năm thôi. Phải không? Nhưng mà gì? Thái tử Tất Đạt Đa, hậu thân của Bồ Tát Hộ Minh, từ cung trời Đâu Xuất giáng sinh xuống nhân gian, chúng ta thấy 12 tuổi đã hoàn thiện tất cả các việc học. Hoàn thiện tất cả các việc học, tất cả những cái gì mà cần phải học ở lúc bấy giờ, văn chương, chữ nghĩa, võ nghệ rồi, Ngài đều gì? Đều tinh thông hết cả. Cho nên chúng ta thấy thì hiện ra thế gian này thì các Ngài vẫn gì? Vẫn phải thuận theo thế gian một phần nào đó. Chứ không thể từ trên trời bay xuống một cái là đậu ở trên cành sen. Đúng không? Như thế thì chúng sinh làm sao nó tin, làm sao nó theo? Mà Ngài cũng phải sinh ra cũng khóc ba tiếng hoa hoa như gì những đứa trẻ khác. Nhưng mà khác những đứa trẻ khác là gì? Những đứa trẻ khác sinh ra là gì? Phải mấy tháng mới biết lẫy, mới biết bò, mới dò dò biết đi. Nhưng mà Ngài sinh ra thì cái việc đầu tiên sinh ra một cái là bước đi 7 bước, tay chỉ trời, tay chỉ đất, và đọc bài kệ thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn rồi. Sau đó thì Ngài lại trở lại một đứa trẻ, lại trở lại bình thường như những đứa trẻ bình thường khác. Và có một điều khác hơn, đó là Ngài có sức khỏe và trí tuệ phi thường so với những đứa trẻ bình thường khác. Và một cái điều phi thường nữa, đó cái lòng từ bi của Ngài từ lúc còn nhỏ sinh ra, biết một chút rồi thì cái lòng từ bi của Ngài đó gì đã không sát hại chúng sinh rồi. Nhưng còn chúng ta lúc còn nhỏ có sát không? Không sát thì cũng chén ngập mồm ngập miệng ra, đúng không? Đó, mà chẳng tự sát thì cũng gì? Cũng tự gì ạ? Tự ăn, thích ăn. Nhưng mà Ngài sinh ra gì đã không thích cái đó rồi. Nhưng mà phụ vương và mẫu hậu gì, đặc biệt là phụ vương lo Ngài là đi tu theo lời tiên đoán của đạo sư A Tư Tiên, A Tư Đà đó, cho nên á Ngài mới gì, Ngài Tịnh Phạn Vương mới xây các cung điện mùa đông, mùa hè, mùa xuân cho Ngài, các cung tần mỹ nữ hầu hạ, rồi tất cả những thức ăn ngon bổ dưỡng để ép Ngài gì ạ, phải thọ nhận cái đó, với cái mục tiêu là gì, để cho Ngài gì quên đi cái hạnh nguyện xuất gia. Ngài sướng rồi, sau này không chịu khổ được cho nên không xuất gia. Nhưng mà chúng ta thấy đến năm 19 tuổi, theo lịch sử Phật giáo Bắc Tông chúng ta, Ngài cũng gì, cũng vượt thành xuất gia. Cho nên ở đây mới nói là lòng từ thì bố thí cho tất cả chúng sinh, không một chút gì thương, không một chút là gì lưu luyến, không một chút là đắn đo, không một chút là phải suy nghĩ lăn tăn là có nên thí hay không thí nhỉ, cho hay không cho nhỉ. Bây giờ chúng ta có ai đến bảo tôi vừa đứt một cánh tay, cho tôi xin cánh tay, chúng ta có dám không? Hả? Chắc chắn không ai dám. Nói với các quý vị, tôi đây tôi cũng chưa dám. Chúng ta chắc chắn cũng không ai dám cả. Hay có ai đến bảo là tôi vừa mới gì, con của đứa con của tôi nó vừa đi, vừa bị cái que nó chọc vào mắt bị mù. Ở đây cả, trong hội trường là các Bồ Tát nào bố thí cho con của tôi một con mắt để thay vào đó được không? Có ai dám không? Không dám. Nội tài thí đấy. Gọi là thí gì? Thí thân thể, đầu mắt, chân tay, máu mủ, xương tủy của mình, vân vân. Chúng ta thì phần lớn đều không dám. Cho nên hành Bồ Tát Đạo, bước lên con đường Bồ Tát Đạo á, các tổ ngày xưa nói là gì? Là tổn mình để lợi người. Hành Bồ Tát Đạo là chấp nhận tổn mình gì á, để lợi người. Mình sẵn sàng hủy bỏ cái thân mạng của mình để vì chúng sinh. Mình sẵn sàng chết để chúng sinh gì được sống một cách an vui, sống một cách là hạnh phúc, vân vân. Đó. Những cái này các vị Đại Bồ Tát mới làm được. Cho nên tiểu Bồ Tát sơ phát tâm, chúng ta bây giờ đang là tiểu Bồ Tát sơ phát tâm. Học kinh Địa Tạng, phát nguyện sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tức là chúng ta đang gì ạ? Đang trên bước đường gọi là tiểu Bồ Tát sơ phát tâm. Tiểu tức là nhỏ. Chúng ta biết nhỏ thì có thể là nhỏ bằng gì ạ? Có thể là nhỏ bằng cái cốc này. Nhưng có trường hợp là gì? Nhỏ hơn nó chỉ là bằng cái gì? Cái đĩa này thôi. Có trường hợp nhỏ hơn nó chỉ bằng đầu ngón tay út thì thôi chẳng hạn. Có trường hợp nhỏ hơn nó chỉ gì? Hạt cát, hạt bụi thôi. Cho nên tùy theo cái sự phát tâm của mỗi người chúng ta. Có phát tâm rồi, đến hội trường này để nghe gì ạ? Nghe giảng về phẩm phổ môn kinh diệu pháp liên hoa này, giảng về quán âm tam thời niệm này và tu tập theo pháp môn này, tức là chúng ta đã phát bồ đề tâm rồi. Nghe tín thọ phục phụng hành thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, trì niệm danh hiệu A Di Đà Phật, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, mong nguyện sớm được thành Phật để phổ độ chúng sinh, đó cũng là gì, phát bồ đề tâm rồi. Cho nên tôi mới nói thì chúng ta đều là các vị tiểu Bồ Tát rồi. Các tiểu Bồ Tát sơ phát tâm đấy gọi là gì? Nội tài thí. Còn ngoại tài thí là đem tiền tài của cải vật chất ở bên ngoài thân chúng ta làm được, tích trữ được, chúng ta bỏ công sức, bỏ trí tuệ và ra để làm ăn, và trong nhiều năm chúng ta có thể tích cóp, chúng ta dành dụm được tiền của vàng bạc châu báu ngọc ngà vân vân. Nay hiểu được Phật pháp, chúng ta đem trên thì đem bố thí, trên thì đem cúng dường, dưới thì đem bố thí, trên đem bố thí, trên đem cúng dường là cúng dường cho ai? Cúng dường cho Tam Bảo, cúng dường cho chư vị thần linh, chư vị thánh linh, vân vân chẳng hạn, những người có công với đất nước, với tổ quốc, vân vân. Ví dụ như là chúng ta là Phật tử, chúng ta đừng có nghĩ rằng một cái ngôi đình hay một cái ngôi đền nào đó thờ những vị thánh, những vị thần thành hoàng làng mà có công với đất nước, với tổ quốc, chúng ta thì là Phật tử rồi, chúng ta không nên đến đó, không nên thắp hương cúi chào, không nên lễ bái các vị ấy, và không nên gì cúng dường các vị ấy. Nghĩ như vậy là chúng ta cực đoan, chúng ta thì quên đi cái nguồn gốc của gì, của dân tộc, quên đi cái nguồn gốc của sự sống, đấy cũng không được. Chúng ta biết các vị, chúng ta chỉ trừ không đến và không cúng dường, không tán dương khen ngợi những cái vị tà thần mà thôi, những vị tà thần, những vị ác thần mà thôi. Còn những cái vị chính thần, những vị thiện thần, họ hướng gì, những điều tốt đẹp cho dân tộc, cho đất nước chẳng hạn, thì chúng ta vẫn gì, vẫn nhớ đến cái công ơn của họ. Ví dụ như Việt Nam chúng ta những vị chính thánh, để gọi là những vị chính thánh đó là gì? Tứ thánh, tứ bất tử, Đức Thánh Tản này, Đức Thánh Gióng này, Đức Thánh Chử Đồng Tử này, Đức Thánh Mâu Liễu Hạnh này, rồi còn Đức Thánh Trần nữa này chẳng hạn. Đó như gọi là những vị chính thánh. Đó. Ngoài bốn vị thánh tứ bất tử ra còn có gì? Thêm Đức Thánh Trần, Đức Thánh Trần Hưng Đạo nữa. Đó là gì? Là chính thánh. Có thể thì một thời gian nữa chúng ta thấy dân tộc Việt Nam chúng ta thì cũng sẽ suy tôn là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, có thể cũng xưng suy tôn là gì? Những vị thánh của dân tộc. Những vị thánh của dân tộc. Còn những vị mà có công lao với trong một cái phạm vi nó nhỏ hơn chẳng hạn, thì gọi là gì? Sau này được thờ là gọi là thành hoàng. Thành hoàng ở đây là chia ra để thành hoàng bản xứ và thành hoàng đi, thành hoàng làng. Thành hoàng bản xứ ví dụ như là theo các nhà tâm linh chẳng hạn, ở Hà Nội chúng ta cái vị mà giữ cái cương vị cao nhất đó là cai quản cái thành phố Hà Nội, trong phạm vi thành phố Hà Nội chúng ta, đó chính là Đức Thánh Phạm Tu. Đức Thánh Phạm Tu, ngài được thờ ở dưới Yên Sở Hoài Đức, ở đền Quán Giá Yên Sở Hoài Đức, và ở cái đền ở dưới Yên Sở, ở dưới Yên Viên Thanh Trì Hà Nội ấy. Đó cũng đều là Yên Sở. Ngài được thờ rất nhiều nơi, nhưng mà những nơi đó là những nơi chính của ngài. Nơi chính của ngài, ngài có cái công là ngài chính là một vị đại tướng quân đầu tiên cùng với Lý Bôn, Lý Bí là đánh tan quân giặc phương Bắc và lập lên cái đất nước khai xuân, khai sinh ra cái đất nước Việt Nam độc lập đầu tiên sau 1.000 năm đô hộ. Đó là đất khai sinh, thành lập ra cái đất nước gọi là đất nước Vạn Xuân. Và kinh đô chính là ở Thăng Long bây giờ, năm 544. Nhưng rồi không may là gì? Cái quân giặc phương Bắc nó quá đông, quá mạnh. Cho nên sau khi giải phóng xong mới thành tuyên bố độc lập và xưng đế. Lý Bôn đã, Lý Bí đã bắt đầu xưng đế. Và còn Phạm Tu thì là vị đại tướng quân. Giống như là Chủ tịch Hồ Chí Minh thì có cụ Võ Nguyên Giáp mà. Đấy. Thì kiểu như thế, nhưng vừa được có 3 năm. Tuyên bố độc lập mới có 3 năm thì quân giặc phương Bắc nó thì dùng 10, dùng 20, nó địch một thì chúng ta không thể chống được. Chúng ta mạnh đến đâu, yêu nước đến đâu thì cái quân địch nó mạnh như là cái thế gì? Thế nước vỡ bờ như thế chúng ta cũng không thể chống được. Cho nên là đất nước chúng ta lại tiếp tục. Sau năm 548-49 thì đất nước chúng ta lại tiếp tục rơi vào quân giặc phương Bắc. Và sau này chúng ta thấy đến thời vua Đinh Bộ Lĩnh, sau loạn 12 sứ quân, dẹp được loạn 12 sứ quân thì tiếp tục lên xưng đế. Đó, chúng ta thấy sau đó thì đến nhà Tiền Lê, rồi nhà Lý, nhà Trần, vân vân, cho đến bây giờ. Chúng ta thấy những vị thánh đó gọi là chính thánh. Chúng ta thì là một người con dân của đất nước Việt Nam, cho dù còn là một tu sĩ đi chăng nữa, chúng ta thấy thời xưa Đức Phật, chúng ta xem bộ phim Cuộc Đời Đức Phật, ngài vẫn cung kính tôn trọng và chung sống rất là hài hòa với các vị Bà La Môn, đúng không? Ngài có bán phá các vị Bà La Môn không? Không, không bán phá các vị Bà La Môn. Đức vua rất là gì? Tôn trọng ngài. 8 vị đại quốc vương ở Ấn Độ lúc bấy giờ đều rất cung kính tôn trọng ngài. Nhưng mà ngài sống gì? Rất hài hòa với các vị Bà La Môn, ngồi ngang hàng với các vị gì? Bà La Môn, không sao cả. Chúng ta thấy đây là một cái đối nhân xử thế phải nói tuyệt vời của Đức Phật. Nay chúng ta thấy có một số những vị tăng ni vừa đi học được một chút, bắt đầu về bắt đầu bài xích những tín ngưỡng của dân tộc. Có đấy, một vài những vị tăng ni, đặc biệt là ở miền trong ấy. Miền ngoài chúng ta thì từ trước đến nay thì các sư thì phần lớn là sống rất hài hòa với các tín ngưỡng của dân tộc chúng ta. Giữa Phật giáo với những cái văn hóa tín ngưỡng bản địa, chúng ta thấy thì Phật giáo đằng ngoài chúng ta thấy cử từ Đức Pháp Chủ, Đức Đệ Nhất Pháp Chủ, Đức Đệ Nhị Pháp Chủ cho đến bây giờ Đức Đệ Tam Pháp Chủ 104 tuổi ấy, ngài sống thì rất hài hòa, rất gần gũi với gì, với những cái văn hóa, cái tín ngưỡng của dân tộc mấy nghìn năm lịch sử của Việt Nam chúng ta đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy các vị xuống xem những cái nơi thờ của những ngôi chùa của Đức Pháp Chủ. Trong chùa các ngài vẫn có thờ gì ạ? Vẫn có thờ thánh, vẫn có thờ mẫu. Và đặc biệt là ngôi chùa của Đức Đệ Nhất Pháp Chủ, Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Tuệ Hải Nhuận, Đức Đệ Nhất Pháp Chủ giáo Phật giáo Việt Nam chúng ta, ở chùa Hoài Nhai, chúng ta tha đây xem. Có một cái pho tượng đặc biệt thế kỷ 10, hình như 16 thế phải. Đó chúng ta thấy một pho tượng này duy nhất, bây giờ thì nhiều chùa bắt đầu làm theo rồi. Nhiều chùa có thờ cái tượng đó. Một pho tượng duy nhất ở trên thế giới ngày xưa, thì bây giờ thì các chùa nó cũng bắt đầu làm theo rồi. Khoảng độ 15-20 năm trước thì trên thế giới duy nhất chỉ có một pho tượng, không ngồi trên tòa sen mà ngồi trên lưng của một gì? Một vị vua. Ngồi trên lưng một vị vua. Đó chính là ngôi chùa của Đức Pháp Chủ, Đệ Nhất Pháp Chủ giáo Phật giáo Việt Nam chúng ta trụ trì đó. Và trong những ngôi chùa đấy chúng ta thấy có thờ, cũng có những vị gì ạ? Có những vị trên Tam Bảo thì có gì? Có những vị thánh. Vị thánh đó gì? Đó là Thánh Thiên Đế Thích và Nam Tào Bắc Đẩu. Rồi có những vị hộ pháp, Long Thần. Rồi thậm chí là có gì ạ? Có cả chỗ thờ mẫu, vân vân. Đó, ngày xưa thì như thế. Hài hòa như vậy. Hài hòa với những cái tín ngưỡng của dân tộc. Như vậy làm sao đó để giữa Phật giáo và dân tộc của chúng ta thì chúng ta biết là Phật giáo chúng ta nếu mà ví cho gì ạ, một chiếc chân bên phải thì dân tộc ví cho chân bên trái, nếu dân tộc ví cho chân bên trái thì Phật giáo sẽ ví cho chân bên gì, bên phải. Có một chân nữa thì chúng ta đi nó cứ cà nhắc có được không, nhảy lò cò có vững không? Không vững. Cho nên chúng ta không thể gì tách rời dân tộc, không thể tách rời gì cuộc sống của thế gian mà giác ngộ được. Vì vậy ở trong Phật giáo chúng ta thấy các tổ sư ngày xưa có cái câu rất nổi tiếng, đó là Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Nói chuẩn nhé, chuẩn chỉ phải là Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Tức có nghĩa là gì? Phật Pháp ở tại thế gian, không thể rời thế gian mà giác ngộ được. Đó. Giác ngộ cũng từ ở trong thế gian đó, nhận ra cái lý vô thường, khổ không, vô ngã rồi mà giác ngộ. Bây giờ thì có một số thầy đọc sai đi, hiểu nhầm và đọc sai thì Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian Pháp, hỏng rồi. Phật Pháp ở tại thế gian, bất ly thế gian Pháp, tức là không được rời Pháp của thế gian. Có nghĩa là gì? Thế gian nó làm cái gì mình cũng phải làm theo cái đấy à? Không có, không phải. Có những cái ví dụ bất ly thế gian Pháp, thế gian là gì? Họ cầu cúng ông bà tổ tiên chẳng hạn, ngày giỗ, ngày Tết, ngày ấy họ phải cúng gì? Cúng gì ạ? Giết gà mổ lợn để ăn, để trước là cúng tổ tiên, sau là gì? Để phá cỗ, để ăn với nhau. Hoặc là thế gian có việc gì vui thì họ liền là gì? Ăn uống và nhậu nhẹt. Phật giáo chúng ta cũng làm như thế hay sao? Và Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian Pháp mà, thì ngày vui của thế gian họ là ăn uống là nhậu nhẹt. Vậy thì người ví dụ như ở thế gian là họ đẻ một đứa con, tự sinh ra một đứa con thì liền ra là gì? Có tiệc gì? Tiệc ăn mừng, và tiệc ăn mừng đó liền là gì? Giết gà hoặc mổ lợn để ăn. Vậy những người ở xuất gia chúng tôi á, Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian Pháp, đổ cạo tóc cho gì? Một sư ông hay một chú điệu để làm gì? Làm chú tiểu chẳng hạn, một thiện nam tí nữa là một chú tiểu, hay một sư chuẩn bị lên sư bác, sư ông, sư cô chẳng hạn, vân vân, thì chúng tôi gì? Cũng giết gà mổ lợn để ăn mừng như thế à? Không có. Cho nên cái câu nói chuẩn phải là Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, chứ không phải là Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian pháp. Câu nói là câu nói gì cực kỳ sai. Ngày xưa Đức Đệ Tam Pháp Chủ, ngài là hiệu trưởng và dạy chúng tôi, ngài nhắc đi nhắc lại cái câu đó, và ngài nói rằng sau này các thầy chớ có hiểu sai ý Phật ý tổ. Đó. Hiểu sai ý Phật ý tổ là chúng ta sẽ làm gì? Làm sai. Đó, hiểu sai thì đương nhiên chúng ta làm gì? Làm sai. Nó Phật pháp ở thế gian mà không ly thế gian pháp á, là hỏng rồi. Như thế là gì? Hiểu sai rồi. Mà hiểu sai á thì chúng ta sẽ thì chắc chắn sẽ không thể nào mà làm đúng được. Cho nên ngài dặn đi dặn lại là sau này các thầy á phải hiểu cho nó đúng cái bản chất. Đúng cái bản chất của lời Phật, lời tổ đã chỉ dạy mấy nghìn năm nay. Bây giờ chúng ta lại gì làm sai đi, hiểu sai đi và đem làm sai đi. Thậm chí chúng ta làm sai đi rồi gì cũng đem hiểu sai đi để gì, để khỏa lấp cái chỗ làm sai của mình. Chúng ta nói sai đi để che đậy cái chỗ gì, cái chỗ xấu xa của mình, cái chỗ làm không đúng chính pháp của mình. Như thế là không được. Đó, cho nên ở đây mới nói là giác ngộ thì ở tại thế gian mà giác ngộ. Cho nên chúng ta không có được khởi lên cái tâm gọi là phân biệt, ta mới là chính pháp, còn mọi người gì là tà hết, là hỏng rồi. Ta là người xuất gia, ta mới là gì bậc có trí tuệ, bậc có đạo đức, một bậc gì chân tu. Còn những người ở thế gian đó toàn là gì một cái hạng gọi là tham sân si hết, hạng người tham sân si hết, hỏng cũng hỏng. Trong con mắt của chúng ta mà gọi là các cụ ngày xưa nói là gì, gọi là hạ mục vô nhân, dưới con mắt mình không nhìn thấy gì có người khác bằng mình, là cái lòng kiêu căng ngã mạn tự cao tự đại của mình quá lớn. Như vậy là sai. Cho nên các cụ các tổ ngày xưa bảo là càng tu thì phải càng gì ạ, càng phải kham nhẫn, càng tu thì càng phải thấy mình gì nhỏ bé. Nếu chúng ta tu mà càng ngày càng thấy mình to đùng lên đó là nguy hiểm, rất dễ bị sai đường. Cho nên hôm rồi tôi mới nói là có mấy cái ông Phật tử ở trong miền trong ấy, bây giờ tự nhiên khoe khoang là chứng đắc được cái pháp môn chân truyền của Đức Phật, thất truyền hàng gì hàng nghìn năm nay, bây giờ gì mới trao lại cho gì các vị ấy, các vị ấy nhặt được ở đâu ấy, cái quyển sách hay như thế nào, hay là tự hay là đêm đêm ngồi viết ra cái quyển sách đó, gọi là gì, gọi là Phật Khải Giáo truyền tâm ấn cho, gọi là đấy, gọi là pháp môn bí mật của gì ạ, của Thiền Tông. Và lập ra một cái tông phái mà có nhiều người theo lắm, có hàng nghìn người theo chứ không phải ít đâu. Có như nhiều người ngày xưa đấy gì đã từng tụng kinh, đã học pháp, đã gần gũi chư tăng để thân thừa để học Phật đó, bây giờ nghe thấy một cái pháp gọi là không cần phải đến chùa cúng dường, không cần phải làm việc phúc, chỉ cần gì đến chùa và ngồi thiền thôi là gì, là được tỏ ngộ tâm tông, được lĩnh ngộ. Nhưng các vị cứ nhìn xem, nhìn cái oai nghi phép tắc của một vị thiền sư, một vị học thiền còn chưa có, làm sao mà xứng đáng là một vị thiền sư? Không có, cả thầy lẫn trò. Các vị cứ nhìn, nhìn cái cử chỉ, cái hành động, cái lời nói và cái cách ngồi của một vị thiền sư nó khác. Các vị nhìn thấy Hòa Thượng Nhất Hạnh ngồi như thế nào, Hòa Thượng Thiền Sư Nhất Hạnh ngày đi như thế nào, ngày đứng như thế nào, ngày nói như thế nào và ngày ngồi như thế nào. Đấy, cử chỉ hành động của một vị thiền sư phải như thế. Hay các vị nhìn Hòa Thượng Thanh Từ, ngày ngồi thế nào, ngày đi thế nào, ngày đứng thế nào, ngày nói thế nào, ngài giảng ra sao? Ngài có bao giờ nói rằng tôi chứng cái này, chứng cái nọ cái kia, tôi đắc cái này, cái nọ cái kia, được Phật gì khai tâm, khai sáng, khai nhãn cho tôi và trao cho tôi cái pháp bí mật này nọ kia không? Không bao giờ có. Những vị thiền sư chân chính, những vị thiền sư tu hành thực sự, họ âm thầm để hoằng truyền chính pháp, hoằng truyền tâm tông của Đức Phật, tâm ấn của Đức Phật, không bao giờ họ vỗ ngực ta đây là mình chứng cái này, chứng cái nọ và đắc cái kia. Các Phật tử chúng ta nên nhớ kỹ cái điều đó. Nhớ kỹ cái điều đó, không bao giờ. Không bao giờ một vị tu hành chứng đắc mà lại đi nói là mình chứng đắc cái này, cái nọ, cái kia. Không bao giờ có. Càng người họ chứng đắc thì họ lại càng gì? họ càng giấu đi. Họ chỉ lộ ra bên ngoài đó gì, họ có lộ ra chỉ lộ ra cái gì, cái tung tích, cái đạo hạnh để hoằng pháp mà thôi. Đó. Mà họ hoằng pháp trên cái lòng chân thành, trên cái gì, cái tâm từ bi, vị tha, bình đẳng, yêu thương tất cả chúng sinh, chứ không phải hoằng pháp trên cái sự ích kỷ, hoặc là không hoằng pháp trên gọi là cái tâm gọi là cống cao ngã mạn như thế, coi mọi người không ra cái gì hết, mình mới là gì ạ, mới là chân truyền, mới là chính tông, là rất nguy hiểm. Cho nên cả người Phật tử tu tịnh độ chúng ta cũng thế, chúng ta tu tịnh độ cũng không được bao giờ có cái tâm suy nghĩ như vậy đó. Ở đây mới nói người mà như Bồ Tát Quán Thế Âm ấy, ngài đem lòng từ, lòng bi để gì, để cứu độ chúng sinh, ban cho chúng sinh không lo sợ. Lúc nãy tôi đang nói về gì, về bố thí, bố thí, tài thí, pháp thí. Pháp thí tức là gì, giảng giải tam tạng thánh điển của Đức Phật, của chư lịch đại tổ sư, để cho tín đồ Phật tử, cho tăng ni, cho tín đồ Phật tử và cho thiện nam tín nữ, những người có duyên với Tam Bảo được nghe, được hiểu chính pháp một cách thực sự để áp dụng tu hành, thì đó gọi là gì, gọi là pháp thí. Nay chúng ta thì nếu mà giảng được thì chúng ta giảng, nhưng mà giảng phải đúng với chính pháp, mà giảng sai với chính pháp là chúng ta thì cái tội đó. Ngày xưa Đức Pháp Chủ ngài giảng với chúng tôi, ngài nói gì, đem cái tà kiến mà truyền cho người ta, giảng cho người ta, người ta hiểu lầm chính pháp của Phật đó, mà người ta đọa thì mình đọa còn sâu hơn. Người ta đọa, mình đọa còn sâu hơn. Đáng lẽ người ta đọa một kiếp, mình đọa hàng trăm ngàn kiếp. Vì mình gì? Mình giảng giải giáo pháp của Đức Phật để khiến cho họ gì? Họ nghe hiểu sai về chính pháp của Đức Phật. Thì không chỉ một người đọa mà gì? Hàng nhiều người nghe thì nhiều người đọa. Trăm ngàn người nghe thì trăm ngàn người đọa. Mà chúng ta thì khiến cho hàng trăm ngàn người đọa thì chúng ta không biết cái tội đó để vào đâu hết. Cho nên lên trên bục giảng, trong nhà Phật gọi là Đại Phật Tuyên Dương. Chứ đại ở đây không phải là to, chứ đại có nghĩa là thay thế. Chứ đại có nghĩa là thay thế. Có nghĩa là thay Phật đó. Các cụ, các tổ ngày xưa nói là thay má Phật để thuyết pháp. Thay má Phật để thuyết pháp. Bây giờ chúng ta cứ nói là gì? Ngồi lên trên tòa giảng gọi là thay Phật để gì? Để truyền bá chính pháp. Mà nói sai thì nguy hiểm. Vô ý thí. Đấy là gọi là pháp thí. Còn vô ý thí, vô ý thí ở đây tức là đem cái điều không lo sợ đến cho chúng sinh. Đó gọi là gì? Gọi là ba loại thí mà Bồ Tát Quán Thế Âm đều viên mãn cả. Tài thí, pháp thí, vô ý thí, ngài đều làm được. Chúng ta về tài thí, ngoại tài thì có thể gì? Còn cân đong đo đếm mà bỏ ra được. Đúng không? Có không? Có. Vì hôm từ hôm Tết đến giờ, từ hôm mùng 6 đến giờ á, thầy phải nhận đến, phải đến có hàng mấy, phải đến hàng 300-400 cái nhẫn. Nhẫn to, nhẫn nhỏ, nhẫn cũ, nhẫn mới. Có cái nhẫn thì các Phật tử có cả cái hạt kim cương lóng lánh, không biết thật hay giả. Tôi không, chưa đi giám định hay chưa gì. Những cái nhẫn mà tôi thuyết pháp, các Phật tử nghe thấy đang phát động để cúng dường rát vàng tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn bằng gỗ mít ở trên chùa Tản Viên đó. Nhiều Phật tử đã không có tiền hoặc là không đem tiền, không một chút do dự cởi cái nhẫn đang đeo ra đem ra cúng, không một chút do dự. Cũng có những một vài người do dự, nhưng mà do dự của họ có thể trong lòng thôi, hoặc là ơi, cái nhẫn này giờ xem mà tiếc thế. Tiếc thế, nhưng mà lại nghĩ là thôi, nhưng mà nhân duyên mới biết là gì, có khi bao nhiêu kiếp mới gặp một lần, hôm nay không làm thì bao giờ cho gì có duyên để làm, cho nên thì lại tuốt ra ngắm. Ôi giời, cái này hôm trước mình hứa cho đứa con dâu rồi, hay là hứa cho đứa con gái rồi, tiếc thế, thôi lại đeo vào. Được một tí nghe nói thế lần nữa là gì? Cái này thì nếu mình mà cứ tiếc như thế này bao giờ cho mình á, mình gieo được cái duyên cúng dường Ba La Mật với Tam Bảo với Đức Phật với Bồ Tát được, thì thôi quyết định tuột ra, mắt nhắm đi, không dám mở mắt ra, nhắm mắt bước ba bước sang tới nơi cho đặt cho nhanh rồi lùi lại, không có lại tiếc. Có không? Không. Không, cái chuyện nhắm mắt thì không, nhưng còn cái chuyện mà gì, rút ra tuốt ra đút vào một hai lần thì chắc là cũng có, cũng có người chứ không phải không. 400-500 người như vậy cơ mà chắc phải có một vài người chứ, làm gì, hay là tôi nói điều à? Có, chắc phải vẫn thì có người cũng phải nâng lên đặt xuống vài lần thì mới gì ạ, cái tâm bồ đề nó mới gì ạ, nó mới thoát ra khỏi cái sợi dây trói lỏng lỏng ở trong gì, ở trong tâm mình được. Đó, không phải đơn giản đâu, có những người cũng phải nâng lên đặt xuống vài lần đấy. Tháng lương mình vừa lĩnh 3 triệu xong, bây giờ đem cúng cả 3 triệu cân ngọc thì gì, chả còn đồng nào mà tiêu. Nhưng mà chả cúng thì không biết bao giờ để có đủ duyên để cúng. Nhân duyên có khi ngàn đời ngàn kiếp mới có một lần đâu, có cả vạn vạn kiếp mới có một lần. Được thân người là khó, được gặp Phật Pháp là càng khó hơn mà, Đức Phật nói thế. Cho nên này, cũng cân lên đặt xuống, nâng lên đặt xuống. Mãi gì, cũng quyết định là gì? Thôi thầy cho con cúng một cân. Đấy, kiểu thế. Đó gọi là gì? Gọi là tài thí. Tài thí. Tài thí. Các vị biết có những người rất gì ạ? Rất sung túc, rất gì? Rất giàu có. Nhưng mà họ cũng không bao giờ họ dám làm một cái việc gì, dám đem cúng giảng hay bố thí một việc gì lớn cả. Khó lắm. Vì cái gì ạ? Vì cái sợi dây. Cái sợi dây chấp gì? Chấp ngã. Cho cái này là của ta. Cái này là tài sản của ta. Cái này là do mồ hôi công sức, nước mắt của ta, thậm chí xương máu. Chúng ta bỏ ra, thậm chí tí nữa mất mạng. Chúng ta bỏ ra để gì? Để gây dựng nó, để làm lụng và chất chiêu dành dụm, nay mới có như thế. Nay tự nhiên đùng một cái là đem đến chùa. Mà chùa ông Phật ông chả làm cái gì cả, tự nhiên ông gì? Ông được hưởng. Ông thầy ở trong chùa ông chả làm cái gì cả, tự nhiên ông được hưởng. Xin thưa các quý vị, thực ra ông thầy cũng chẳng được hưởng cái gì cả. Làm cái đó là để cúng dường Phật. Chúng tất cả chúng ta đều cúng dường Đức Phật để làm cái gì? Thậm chí trong kinh Pháp Hoa, nếu ai đọc tụng rồi á, chúng ta mới thấy gì? Chư thiên ở các cõi trời, các cõi trời tịnh cư, cõi trời thậm chí cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ cũng đến đem dâng cúng công đức, dâng cúng gì cung điện của mình. Rất nhiều các chư thiên ở cõi trời Phạm Thiên hoặc Đại Phạm Thiên đem những cung điện nguy nga tráng lệ của mình đến để cúng dường Đức Phật. Bạch đến 2-3 lần Đức Phật gì vẫn không nhận cho, và ngài vẫn cứ ngồi yên lặng như thế. Cho nên là chúng chư thiên phải gì đồng thanh gì, phải vận cái thần thông ra, gọi là tha tâm thông của chúng chư thiên ra để gì, để cùng đồng thanh tương, đồng khí tương cầu của họ, cùng gì hằng hà sa số chúng chư thiên ở quái trời Đại Phạm hay quái trời Phạm Thiên đó gì, cùng nhau đọc lên một cái bài kệ và cùng nhau lễ lại dưới chân của Đức Từ Phụ của chúng ta, và dâng cúng cái gì, cái kinh thành, dâng cúng cái gọi là cái lâu đài điện các, dâng cúng những các đồ dùng tốt đẹp của chúng chư thiên, và gì? Quỳ xuống bạch Phật như thế 3 lần, Phật mới để mới yên lặng nhận cho. Và chúng chư thiên còn nói rằng xin Đức Thế Tôn hãy thương tưởng chúng chư thiên của chúng con do gì? Do phúc mỏng nghiệp dày, đã từng lâu đời nhiều kiếp rồi không được thấy Phật. Do đó chúng chư thiên của chúng con á, hàng ngày gì mỗi ngày một giảm đi, nay gì cái nhân duyên hội đủ chúng con gì thấy ánh sáng thế quang minh ở quái xa thế giới xa bà này gì là phát ra, cho nên á chúng con cùng nhau đi tới đây và nhìn thấy Đức Thế Tôn quả là một nhìn thấy Đức Như Lai quả là một gì ạ, một cái sự kiện hy hữu ít có khó gặp ở thế gian. Nay chúng con gì có đủ nhân duyên được gặp, xin Thế Tôn hãy gì rủ lòng thương tưởng lũ chúng con. Chúng ta thấy chư thiên đối trước Đức Phật mà còn gì còn nói xin đó, Đức Thế Tôn thương tưởng cái lũ chúng con để mà gì nhận cái sự cúng dường của chúng con, cho chúng con gì được gieo duyên với gì với Tam Bảo, để cho chúng chư thiên của con đó, ngày một gì được tăng phúc, tăng thọ, tăng chúng chư thiên, giảm bớt gì thế giới ác ma để tăng chúng chư thiên. Đó, chúng ta thấy vì cái lời thỉnh cầu rất chân thành, rất tha thiết đấy, Đức Phật mới gì mới yên lặng nhận lời cho. Đâu có phải là gì là ngày đi xin đâu. Chúng ta thấy bình thường, chúng ta thấy hàng ngày vào dưới chay ngọ ngài bưng bình bát đi khất thực, khất thực tức là đi xin ăn đó. Nhưng mà đấy gọi là thị hiện thôi, Đấy gọi là thể hiện một gọi là cái sinh thân, hay mình gọi là cái nhục thân, mà Ngài thì Ngài hóa hiện ra thế gian này, thì Ngài vẫn gì có sinh già bệnh chết như những chúng sinh khác ở cái tâm thân ấy. Có sinh ra ở gì nhỉ? Sinh ra ở đâu? Ở Lâm Tỳ Ni. Đúng không? Và vượt thành xuất ra ở đâu? Ở Ca Tỳ La Vệ. Và thiền định ở dưới gì? Bồ Đề Đạo Tràng. Thành đạo chuyển pháp lân ở vườn gì? Vườn Lộc Uyển, hay còn gọi là vườn Nai, ở Varanasi. Và nhập Niết Bàn ở Câu Thi Na Ra. Câu Thi Na Ra, Yết La, hay còn Câu Thi Na, hay Câu Thi Na Ra. Chúng ta thấy Ngài có thể hiện đản sinh, xuất gia, khổ hạnh, thành đạo, chuyển pháp luân và nhập Niết Bàn. Đây gọi là tám tướng thành đạo của gì? Của Đức Phật. Cho nên chúng ta thấy, chúng ta chỉ nhìn thấy hàng phàm phu, chúng ta chỉ nhìn thấy vào giữa gì, giờ ngọ trưa Ngài gì? Ngài bưng bịch bát đi khất thực. Nhưng chúng ta không thấy được rằng á, cái khi mà Ngài gì? Ngài ngồi tĩnh tọa, chúng ta nghĩ là Ngài chỉ ngồi thiền bình thường như ngồi người bình thường khác. Không phải. Ngài ngồi thiền ở đó để gì? Để thuyết pháp giáo hóa độ sinh cho những cái thế giới chúng sinh gì cao cấp hơn chúng ta, hoặc là gì, hoặc thấp hơn chúng ta. Cao hơn chúng ta đó chính là các hàng Bồ Tát, các hàng Thánh Tăng và các vị chư Thiên Long, các chúng quỷ thần, các vị có thần thông, có thọ mạng, có phúc báo ở trong thế giới gì vô hình, chúng ta không nhìn thấy bằng con mắt thường do cha mẹ sinh ra được, trừ bao giờ chúng ta được khai nhãn, hoặc chúng ta được gì, được chứng đắc thiên nhãn thông, chúng ta mới gì, mới nhìn thấy các vị đó. Còn bây giờ chúng ta phàm phu chưa được khai nhãn cho chứng đắc thiên nhãn thông á, chúng ta gì, có mắt như mù, có tai như điếc, không cảm nhận được thế giới bên ngoài. Cái thế giới của chúng ta nó nhộn nhịp, và nó gì, mọi cuộc sống nó không phải như chúng ta nhìn thấy một bầu trời trong xanh hay bầu trời u uất tối đen như thế đâu. Không phải như vậy. Cho nên ở đây mới nói là khi mà chúng ta nhất tâm tu tập tín thọ phụng hành giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta sẽ được công đức vô lượng ở chỗ đó. Đấy, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh điển, thiền định và trí tuệ, sáu pháp lớn ấy chúng ta phải hướng dần dần lên. Bây giờ học bố thí những cái nhỏ, tài thí bên ngoài đó, cái quần cái áo mà mặc rồi cũ rồi không dùng nữa thì đừng có đem bỏ và xó, nó mốc nó meo đi. Bây giờ có cái dịp làm từ thiện nào đó thì chúng ta chỉ giặt sạch, gập sạch đi, giặt sạch là liếc đàng hoàng đi, gập vào, đếp na bao giờ thì đến mùa, đến lúc nào ở chùa hay là bất cứ chùa nào, hay có cái chương trình nào làm từ thiện đến bà con vùng cao, họ kinh tế khó khăn hơn, thì chúng ta làm, phát tâm làm cái điều đó cũng đi, cũng là bố thí đấy. Học hạnh bố thí dần dần những cái nhỏ. Rồi đến gì? Đến những cái lớn. Cái lớn đó là gì? Có thể là tiền tài của cải, chúng ta đang dự định để làm một cái gì đó. Nhưng gặp người cần bố thí thì chúng ta cũng có thể gì? Có thể bố thí được một phần nào đó, hoặc gì? Có thể là bố thí hết, thì tùy theo cái tâm lượng của chúng ta phát ra, chúng ta hành được nó như thế nào. Đó là mỗi tùy thuộc vào mỗi người, mỗi chúng sinh, mỗi con người chúng ta. Câu tiếp theo, Tây Phương ở đó chỉ lối vào. Bồ Tát Quán Thế Âm là từ đem lòng từ, lòng bi để bố thí và để ban cho chúng sinh, lòng không lo sợ và hướng cho chúng ấy, biết cái cách gì tu tập. Tây Phương ở đó chỉ lối vào. Ở đây là nói gì? Tây Phương ở đó, đây là chỉ cho gì? Cái nơi mà Bồ Tát Quán Thế Âm chính thức thị hiện là gì? Những cái hóa thân, những cái chúng ta biết Phật, Bồ Tát, các ngài thì thường có ba thân: pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Thì cái báo thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát chính là ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Còn những cái gì? Ngài hóa thân ở chùa Hương của chúng ta để tu tập và đắc đạo ở chùa Hương, những câu chuyện Quán Âm á, sự tích Quán Thế Âm Bồ Tát á, hoặc là gì ở Phổ Đà Sơn ở bên Trung Quốc á, hoặc là ở trong gì, ở trong Ngũ Đài Sơn ở trong Đà Nẵng của chúng ta á, hoặc là ở các nơi mà chúng ta thấy á, đấy gọi là ứng hóa thân, hay còn gọi là biến hóa thân. Có những thân gọi là biến hóa ra. Biến á, thì gì? Thì tự nhiên chúng ta thấy một người nào đó đến giúp cho chúng ta xong rồi không thấy đâu nữa. Chúng ta thì cứ tưởng người đó là người ở đầu làng hay ở làng bên kia, nhưng cuối cùng lại khỏi ra không phải, không có những người như thế. Mà rõ ràng mình được người đi thế cứu. Có những câu chuyện rất nhiều, những câu chuyện những người mà gì, gặp những cái tai nạn nguy cấp, sợ hãi niệm Quan Âm Bồ Tát và được ngài gì ạ, gia trì cho. Ngày xưa tôi đi học học viện, có một sư thầy ni, thầy nói rằng một hôm á, thì tự nhiên ở trong chùa của thầy á, có một cái nhóm ăn trộm, nó vào nó trộm tượng, nó bê cả cái chùa, thì có mười mấy pho tượng nó bê gần hết rồi, còn có một pho to nhất, đó là pho A Di Đà, pho to nhất của trong chùa nữa thôi, nó đang khiêng. Thầy nhìn thấy nó mà thầy sợ quá, thầy chả kêu được, thầy mới sợ quá cho nên nằm sợ quá, vì vậy mà gọi là sợ quá, nó căng thẳng, thế là nó bị ngất đi ấy. Sợ đến nỗi thế. Mà mấy lúc đó thì chùa có một mình với bà vãi già, bà vãi thì bà lại để nặng tai, nó khổ thế, gọi thì chả gọi được, mà bà lại ngủ ở dưới bếp mà thầy thì ngủ trên nhà tổ. Thì thầy nghe lục cục, thầy đi ra ngoài, thầy nhìn thấy một cái thôi, sợ quá chạy vào thì không hô hoán được nữa, chạy vào thế là ngất luôn. Đấy, ngất luôn. Thế là xong rồi, được ngất, nhưng mà được cái nó chỉ ngất có vài phút thôi, tự nhiên tỉnh lại. Thầy mới chả biết làm nào, nó không hô nữa mà gì, thầy cứ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm xin Bồ Tát là gì, cứu ăn trộm, nó trộm hết rồi, cứ Quán Thế Âm Bồ Tát, cứ thế, cứ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát rồi trộm nó hết rồi, cứ thế. Chúng ta biết cái gì không? Đang ở như thế thì tự nhiên là thấy một nhóm thanh niên nó đi qua một cái là gì? Nó nhìn thấy mấy cái người, một nhóm thanh niên mà khuya rồi, 2-3 giờ sáng, tự nhiên nhóm thanh niên ở đâu nó đi qua. Thế là cái mấy cái thằng ăn trộm kia nó nhìn thấy cái nhóm thanh niên không biết nó đi đâu, nó cầm gậy cầm gộc hay là đi đánh nhau hay như thế nào đó thì không biết, có nghĩa là không hiểu. Miễn là mấy thằng ăn trộm nó tự nhiên là nhìn thấy nhóm thanh niên cầm gậy gộc một cái, thế là tự nhiên nhóm đấy chạy bạt mạng hết với nhau, bỏ cả cái ô tô lại luôn, đi ăn trộm tượng mang cả ô tô đi đấy các quý vị, nó bỏ cả ô tô ra, cái ô tô để nó chạy. Thế là cuối cùng gì, thế là lúc đó mới khi chạy hết một cái thì thầy đi ra thì cũng chẳng thấy ai đâu cả, chỉ nghe thấy cái tiếng lao nhao một cái đường một tí thì họ đi hết một cái, mới hô hoán lên thì mọi người bảo là chả thấy ai đâu, trộm họ cũng chẳng thấy đâu, mà thanh niên cũng chẳng thấy đâu, ra thấy cái ô tô đấy và tượng của lành nguyền đấy thôi. Đó, chúng ta thấy không? Mà câu chuyện đấy thì các thầy kể mà chúng tôi không biết là nó, mấy cái thanh niên đó là ai, mà người làng, dân làng thì họ bảo là cũng chẳng thấy trộm nào chạy, mà cũng chẳng thấy thanh niên nào, vì cái đêm khuya mà chẳng thấy gì cả. Thế nghe thấy tiếng lao nhao ngoài kia một chút, thế là thầy lúc đó tỉnh táo rồi hô hoán lên thì mọi người dân làng ấy chạy ra thì không thấy ai đâu nữa. Đấy, cho nên ở đây mới nói là gì, gọi là cái ứng hóa thân đó, hay là biến hóa thân đó. Cái ứng hóa thân thì có thể là gì, vì theo nhân duyên có thể Bồ Tát Quán Thế Âm sinh ra là một đứa trẻ, lớn lên xong độ cho một trường hợp nào đó, hay độ cho một gì, thôn hay một bản hay một làng nào đó, hoặc một những chúng sinh có duyên với mình, ngài thì ngài lại nhập niết bàn, thì đó gọi là ứng, tùy theo cái tâm nguyện, cái sở cầu của chúng sinh mà ứng, thì có thể phải nhập thai, trụ thai, xuất thai, làm đứa trẻ lớn lên, có thể là xuất gia, hoặc là có thể ở tại gia để độ chúng sinh, vân vân. Đó gọi là ứng. Quản biến đó. Biến thì tự nhiên ngài biến ra một cái gì đó nhìn như là thật, nhưng mà cuối cùng không phải thật. Ngày xưa tôi đi học, tôi đọc thấy một cái câu chuyện nói rằng có một vị sư, câu chuyện này xảy ra ở trong miền Nam của chúng ta. Một vị sư tu theo gì, Nam Tông thì họ không có tin Bắc Tông chúng ta, tức là không tin Phật giáo Đại Thừa chúng ta. Không tin Phật giáo Đại Thừa tức là không tin có gì, có Phật A Di Đà, không tin có Quán Âm, không tin có Thế Chí Địa Tạng, Văn Thủ Phổ Hiền Bồ Tát, vân vân. Họ chỉ tin có các vị thánh tăng như A Nan, Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên mà thôi. Còn các vị Bồ Tát là không có, A Di Đà Phật cũng không có. Họ chỉ có ngồi thiền và tu theo các bộ kinh Nikaya mà thôi. Còn những bộ kinh Hán Tạng, bộ kinh Đại Thừa Phật giáo chúng ta, họ cho rằng không phải chính thống kinh của Phật, cho nên họ không tin có Quan Âm Bồ Tát. Một hôm thầy ấy đi có cái việc đi, cái thời đó thì nó còn đang giữa chiến tranh giữa Bắc Nam ấy, trước năm 1975. Câu chuyện tôi nghe, nhưng mà nghe sau này nghe thấy, nghe kể lại thôi. Nghe kể lại, đọc cái quyển sách hẳn hoi ấy, vị ấy viết hẳn hoi chứ không phải là nghe kể lại bằng người này người nọ, chính cái thầy ấy viết lại. Sau này thầy ấy viết lại năm 2001 hay 2002, tôi đọc thấy quyển sách ấy. Thầy đấy trước đây theo Phật giáo Nam Tông, không có tin Phật giáo Bắc Tông, không có tin có A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí gì cả, vân vân. Nhưng một lần á, thầy ấy đi kiểu như đi từ xứ này sang, đi từ tỉnh này sang tỉnh khác á. Ngày xưa là các thầy đi sam học như thế. Nhưng lần đấy thầy đi qua cái xứ đó thì gặp một cái trận địa pháo của gì, giữa bộ đội Việt Minh chúng ta, tức là bộ đội Cụ Hồ đấy, với bộ đội gì ở đằng trong, quân của đằng trong, hai bên đánh nhau, cho nên rồi ông không, thầy không thể đi qua cái trận địa ấy được. Cho nên là cứ ở lại một thời gian thì họ có sống theo chùa, ở chùa đó họ đi từ nơi này sang nơi khác mà. Cho đi qua mà thầy phải đi qua một cái cánh rừng, đi qua một cái khu rừng, cái đồi. Thầy đi qua cái chỗ đó thì qua phải đến 2 ngày không có nước uống. Mà chúng ta biết không có nước uống mà ngồi một chỗ không có nước uống thì có thể sống được 3-4 ngày, đúng không? Kịch thủ được 3-4 ngày. Nhưng mà thầy phải đi, phải di chuyển, mà không có nước uống nữa, nước suối thì cũng không có, và cái mùa hạn hán nên nó không có nước luôn, không có. Thế là bắt đầu thì thầy ấy mệt quá, thầy ngồi xuống gốc cây. Ngồi xuống gốc cây thì lúc đó thì thầy mới cứ kiểu nó khát nước quá, kiểu nó mê man đi rồi ấy, mới nhớ lại ngày xưa là có một cái ông bạn, ông tu theo Phật giáo Đại Thừa. Hai người với nhau chơi với nhau cũng rất thân từ ngày xưa, nhưng mà sau này xuất ra là người tu theo Phật giáo Nam Tông, người tu theo Phật giáo Bắc Tông. Thì cái ông bạn của mình ấy, ngày xưa thì cũng hướng cho mình tu theo Phật giáo Bắc Tông, nhưng mà thầy ấy nói rằng Phật giáo Bắc Tông là không phải Phật giáo chính thống, gọi là Phật giáo lai tạp giữa Phật giáo Ấn Độ và Bà La Môn, sau này truyền sang Trung Quốc, rồi giữa Phật giáo Nho Lão và Thích chẳng hạn, ba tôn giáo Nho Lão Phật nó hợp lại thành một, nó thành cái Phật giáo ấy, cho nên thầy không theo. Nhưng cái lúc mà thoi thóp, mà người nó bắt đầu nó mất nước nhiều quá, hết nước, cạn nước trong cơ thể, nó cạn gần hết nước, cho nên người của thầy nó bắt đầu nó sốt và nó đâu mà không thể nào mà chịu được nữa. Trời thì nắng chang chang, chúng ta biết nắng Tây Ninh, cái nắng ở Tây Ninh, ai đã đi Tây Ninh chưa? Hả? Tây Ninh nắng, cái nắng ở trong kia nó nắng ở Gio Linh, nắng Tây Ninh nó còn hơn là cái nắng gió Lào của Thanh Hóa và Nghệ An chúng ta, cái mùa nắng nóng, nắng rát. Cho nên ngày xưa nó có một cái bài hát là gì? Bài hát là gì? Tôi thường đi đó đây, bùn đen in dấu dày. Cho đến cái bài hát là gì? Nắng gió Tây Ninh nó khủng khiếp lắm. Thì thầy ấy đi trong cái khu vực ấy. Và khi ngất lên như vậy, chuẩn bị là không còn biết cái gì nữa, thì mới nhớ lại cái lời của cái thầy bạn của mình. Bạn của mình ngày xưa xuất gia theo Phật giáo Bắc Tông ấy, và có nói rằng ấy, chỉ cái việc trì niệm danh hiệu A Di Đà Phật để cầu sinh tịnh độ là công đức vô lượng, và đặc biệt là trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi mà người gặp tai nạn nguy cấp sợ hãi, như trong kinh Phổ Môn Đức Phật nói ở trong phẩm Phổ Môn kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhất tâm trì niệm danh hiệu của ngài á, thì sẽ được Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện đến để cứu độ người đó. Và cái vị thầy đó và lúc đó cũng thôi, chẳng còn cái phương án nào khác đó gì, nhất tâm để thử niệm xem theo cái lời ông sư bạn của mình nói xem theo có đúng hay không, chẳng còn cách gì khác nữa. Bây giờ nằm dưới gốc cây rồi, ngồi dưới gốc cây mà nó bị sốt lên rồi, nó nằm rồi chẳng còn ai ở đấy nữa. Mà đi thì đi trốn làn tên mũi đạn, nó có ai ở đấy đâu. Cho nên là ông mới niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Ông chỉ niệm thầm được thôi. Máy môi niệm thầm ở trong tâm là Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát được một chút thôi. Và tự nhiên ông thấy một bà cụ già, một bà cụ già vác cái bình nước, cái người kiểu như người thượng ấy. Người thượng họ đi lấy nước mà họ vác cái bình nước bằng cái cây bương ấy. Bằng cái bương ấy, này vác cái bình nước đi qua thì tự nhiên thấy một cái, khi thấy cái bà cụ một cái thì cũng là lúc mà ông gì ạ. Ông ấy cái sức không còn gắng được nữa và ông cũng ngất lịm luôn. Và ông chỉ có cảm nhận thấy là bà cụ già ấy là lấy cái bình, cây nước ấy và đổ vào miệng ông ấy cho ông ấy uống. Và khi mà ông mở mắt ra, ông tỉnh lại thì cũng chẳng thấy bà cụ đâu, cũng chẳng thấy gì ấy. Chẳng thấy cái bương ở đâu, chẳng thấy bà cụ già ở đâu, mà cũng chẳng thấy cái nước nó vung vãi ra bên cạnh. Mà khi ông ngất ấy, thì ông cảm nhận là ông uống thì ông uống không hết. Uống thì uống nước là không hết, nó chảy gì ạ? Chảy ra bên ngoài. Mà ông nghĩ là gì, ra bên ngoài như thế thì chắc nhìn ra bên cạnh thì nước nó vẫn gì? Nó vẫn còn ướt ở bên ngoài đất. Nhưng nhìn ra bên ngoài gì? Chẳng thấy ướt một chút đất nào. Chẳng thấy ướt chút đất nào. Nhưng điều quan trọng là gì? Sau khi ông tỉnh lại thì ông còn không thấy gì? Cảm thấy không khát nước nữa. Và thậm chí là gì? Không đói nữa. Và ông ta đi bộ 2 ngày nữa. Tức là phải mất khoảng độ 4-5 ngày ông ta mới vượt qua cái gì? Cái khu vực... Cái vĩ tuyến phòng thủy, phòng thủ, cái trận địa pháo của cả hai bên ấy. Đó. Và sau này, bắt đầu từ đó thì ông về ông mới gì? Khởi cái niềm tin Quán Thế Âm Bồ Tát. Và ông thì bắt đầu từ đó, ông bắt đầu thì ngoài việc tu thiền theo pháp môn Nam Tông của Thầy ra, Thầy còn cộng thêm là gì? Niệm A-di-đà Phật. Nghiên cứu A-di-đà Phật và niệm A-di-đà Phật. Và sau này Thầy viết cái quyển sách đó, Thầy cũng gì, Thầy khuyên mọi người là gì? Cho dù tu cái gì thì tu cũng nên gì? Cộng thêm niệm A-di-đà Phật để cầu sinh Tây Phương nữa. À, chốt lại cái quyển sách của Thầy là như vậy. Và chúng ta thấy bây giờ có rất nhiều các vị hòa thượng tu theo Nam Tông, tu theo Nguyên Thủy Phật Giáo cũng niệm Phật. Như hòa thượng các vị biết là mới đây có hòa thượng Thích Giác Khang ấy. Hòa thượng tu rất khổ hạnh. Hình như hòa thượng mới viên tịch, cũng lưu lại xá lợi thì phải, lưu lại rất nhiều xá lợi. Hòa thượng vốn là tu theo Nam Tông Phật Giáo, nhưng sau này cũng chuyên niệm Phật để cầu sinh cực lạc. Mà sau này tuổi về già của cụ là chuyên giảng về tịnh độ, chuyên giảng về tịnh độ. Còn trước đây thì cụ chuyên tu thiền về thiền minh sát, rồi thiền tiếng niệm xứ, vân vân. Nhưng mà sau này thì lại niệm Phật. Hay chúng ta thấy chỗ Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ, Ngài là theo hệ phái Khất Sĩ. Theo phái Khất Sĩ. Nhưng mà chúng ta thấy Ngài thì giảng rất nhiều những bộ kinh Đại Thừa. Và đặc biệt Ngài cái gì? Cũng niệm Phật và cũng phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Đó. Cho nên có thể là ngày xưa thì những người tu theo Nam Tông Phật Giáo niệm Phật rất là ít. Nhưng bây giờ chúng ta thấy rất như nhiều những vị tu sĩ Phật giáo Nam Tông ở Việt Nam chúng ta đã bắt đầu gì? Ngoài tu thiền theo pháp môn của họ ra, họ còn gì? Cộng thêm niệm Phật, thậm chí giảng cả về pháp môn niệm Phật và khuyên mọi người niệm Phật. Các thầy cũng niệm Phật và khuyên mọi người cùng niệm Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, đới nghiệp vãng sinh một đời. Cho nên chúng ta thấy cái sự phổ cập của gì ạ? Của pháp môn tịnh độ nói chung và gì? Công đức hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm nói riêng. Ở trong đây chúng ta thấy Ngài thì hiện ra cái thân gọi là báo thân. Cái báo thân ở đây á, tức là do gì? Do công đức, do phúc báo mà cái thân đó được sinh về thế giới đó, gọi là báo thân. Pháp thân là cao nhất rồi. Tất cả chúng sinh chúng ta đều có pháp thân như là Phật. Nhưng mà khổ cái pháp thân chúng ta nó bao trùm tất cả, nhưng mà chúng ta lại không nhận ra một chút nào cả. Chúng ta sờ không có mó thì chẳng thấy. Vì sao? Vì mô vô minh chúng ta gì? Quá dày. Cái tâm chướng nạn, cái tâm vô minh chúng ta quá dày, cho nên cái chướng nạn chúng ta gì? Nó ngăn che hết, nó khiến chúng ta không nghe, không thấy, không biết là mình cũng có gì? Có tự tính, giác ngộ, giải thoát, từ bi, trí tuệ, bình đẳng, bác ái như là Phật, Bồ Tát. Nó khổ thế. Cho nên chúng ta nhìn cái gì nó cũng ra gì ạ? Ra tham sân si, mạn nghi tà kiến ác kiến, kiến thủ biên thủ giới cấm thủ vân vân. Ấy, chúng sinh chúng ta thì nhìn cái gì cũng ra thế. Nhìn thấy cái này thì nhìn thấy cái cốc đẹp này thì lại tham cái cốc. Đúng không? Đó. Nhìn thấy cái gì đẹp thì tham vào cái đó và chấp và mong cầu để mong cho muốn được bằng có bằng được. Nên chúng ta thấy tham sân. Đấy, hơi một chút là sân. Đấy, thậm chí có người gì, người ta chả làm gì mình cũng gì cũng sân lên. Thế nó thế. Si tức là gì? Là si mê. Mạn tức là kiêu căng ngã mạn. Tham sân si mạn nghi. Nghi tức là nghi Phật, nghi tổ. Nghi Phật, nghi pháp, nghi tăng, nghi lời Phật dạy, không biết là cái này có phải Phật dạy không. Chúng ta tu theo pháp môn này, tụng kinh này, niệm danh hiệu Phật Bồ Tát này có đúng không? Hay gọi là nghi. Ác kiến tức là có cái nhìn sai lệch, cái nhìn rất là ác. Ác kiến tức là cái nhìn rất là ác. Chúng ta thậm chí thấy người làm phúc làm thiện, chúng ta ôi giời, làm phúc làm thiện cuối cùng chết mà, chết xuống đất thì bằng nhau hết rồi mà. Suốt ngày tụng kinh gõ mõ đi chùa chết thì cũng như nhau hết rồi mà. Đấy gọi là cái nhìn gì? Cái nhìn ác kiến. Ác kiến. Thấy người ta đi tu mà nói thì thấy các thầy chùa đi tu bảo tu làm cái gì? Tu bây giờ nó đăng lên báo chí, lên mạng, lên báo chí đầy đấy. Sư ăn thịt uống rượu, thậm chí sư nghiện ma túy, sư gì? Đầy đủ các thứ đấy. Đây sư đây. Sư đây. Sư đây. Thế, kiểu thế. Đó. Sư cô Tịnh Nghiêm đây này. Ngày xưa chuẩn bị đi tu giữa cái lúc mà báo chí nó đăng cái chùa Bồ Đề bán trẻ con đấy. Có đâu cái chuyện sư thầy chùa Bồ Đề bán trẻ con đâu các quý vị. Không có cái chuyện đấy. Có cái chuyện là cái cô bảo mẫu ấy, cái cô trông trẻ ấy, nó vì cái lòng tham tiền, thầy thì tin tưởng giao hết cái gì, cái vấn đề trông nom đằng sau hậu trường cái các số cái các cháu làm nuôi từ thiện đấy cho cái cô ấy. Và có, nó có ký giấy nó bán mấy đứa trẻ con thật, mỗi đứa trẻ con kiếm vài chục triệu thật, cái chuyện đó là có. Nhưng thầy trụ trì thì không biết cái vấn đề đó, nó gọi là nó cố tình nó làm giấu. Thì chúng ta biết mà, ông Bộ trưởng Công an chúng ta thấy không? Trước đây là gì, bác Trần Đại Quang cho đến vừa qua là bác Tô Lâm, hai đời Bộ trưởng Công an ngồi đấy. Mà mấy ông Tổng cục trưởng, thậm chí mấy ông Thứ trưởng làm những việc sai, có biết không? Nó cố tình nó làm sai, có biết làm sao được. Nhưng sau này mới phát hiện ra thì chúng ta thấy cái ngành mà gọi là được học chuyên sâu nhất về cái gì, cái kỹ năng kỹ thuật để điều tra tội phạm, đó chính là ngành an ninh. Mà Bộ trưởng Công an thì đương nhiên là phải gì ạ, là người đã từng trải và đã gì ạ, đã trải qua chiến trường rồi săn bắt cướp rồi tội phạm các thứ vân vân, lên được ngồi cái ghế đâu phải đơn giản. Nhưng mà cấp dưới của mình nó vẫn gì, nó vẫn loạt đấy, nó không bị loạt một người mà loạt nhiều người đấy. Chúng ta thấy nó thành cả một cái tổ chức, cả một đường dây gì. Nó vượt mặt gì? Vượt mặt Thứ trưởng, vượt mặt Bộ trưởng, vượt mặt Trung ương Đảng, vượt mặt Bộ Chính trị đấy. Cả một hệ thống chính trị còn để gì ạ? Nó vượt cơ mà. Thế còn huống chi là cái thầy gì? Thầy cũng công như việc Phật sự nhiều, suốt ngày tụng kinh niệm Phật, đi làm công việc Phật sự ở giáo hội thì suốt ngày. Thế ở nhà cứ tin tưởng đi về thì thấy các xuống thăm xem các cháu này gì, nó vẫn ngoan thế được rồi. Nhưng đâu ngờ đằng sau cái đó thì nó làm mấy vố. Khi mà báo chí mọi cái nó phát hiện, nó phanh phui ra một cái thì tất cả cứ đổ lên đầu thầy trụ trì thôi. Báo chí lúc đó cứ ầm ĩ là thầy chùa đi bán trẻ con đấy. Các vị thấy đó. Đây là mẹ sư cô Tịnh Nghiêm đây này. Lúc đó thì cô ấy xin xuất gia. Nói xuất gia mẹ cô nói là đấy, mày không nhìn thấy báo chí đang nói ầm đấy à? Đó, sư bây giờ nó thất đức, nó thế này thế nọ thế kia như thế. Đấy, cái nó cấm không cho đi xuất gia đấy. Nó phải nhảy từ tầng 2 xuống đất đấy. Mới xuất ra được đấy, đâu phải đơn giản đâu. Đó. Cho nên chúng ta thấy ở đây á, đấy, cái nhìn ác kiến tức là cái nhìn sai lệch. Các cụ ngày xưa chúng ta nói là gì? Không thể một con gì nhỉ? Một con gì? Không thể một con sâu mà làm dầu nồi canh. Làm dầu nồi canh tức là bẩn nồi canh mà bỏ nồi canh đi ấy, đúng không? Không để cho một con sâu nó làm dầu nồi canh, hay là không phải một con sâu làm dầu nồi canh vân vân. Đó. Ở đây Quán Thế Âm Bồ Tát ngài thì hiện ra gì? Các loại hóa thân và biến hóa thân ở thế gian này, có thân thì do biến hóa mà ra, có thân thì gì? Do ứng hóa thân thì từ gì? Từ có nhập thai, có trụ thai, xuất thai, có sinh ra, có lớn lên, có xuất gia hoặc có tu đạo, vân vân, làm gương mẫu, làm tấm gương cho mọi người để giáo hóa độ sinh mà ra. Mục đích cũng chỉ để gì? Ngài ở bên Tây Phương, báo thân của ngài do công đức, do phúc báo của ngài tu tập nhiều đời nhiều kiếp mà thành tựu, cho nên ngài được ở, báo thân của ngài được ở bên Tây Phương cực lạc thế giới. Và ngài gì? Lấy phương tiện đó để giáo hóa, để độ sinh, để dẫn dắt cho gì? Cho chúng sinh được vãng sinh về đó. Cho nên mới nói là Tây Phương ở đó chỉ lối vào. Báo thân chúng ta bây giờ đang ở đâu? Tôi không nói là hiện tại bây giờ đang ở đâu. Ví dụ ai ở số nhà gì, ai ở phố gì? Phố Ngô Quyền, quận Hà Đông chẳng hạn, hay là phố gì? Phố Lê Lợi, quận Hà Đông, thì báo thân của chúng ta đang ở, đang ở số gì? Ở số nhà 20, ở phố đường Phạm Văn Đồng chẳng hạn, quận Nam Từ Liêm chẳng hạn, thì báo thân của chúng ta đang ở đấy. Còn lên đây nó chỉ là gì? Phương tiện thôi. Đó. Hoặc tôi chẳng hạn, trụ trì chính thì chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, bây giờ chùa Quân Lâm đây nữa chẳng hạn, thì báo thân chính của tôi, cái trách nhiệm chính của tôi là ba ngôi chùa này. Còn những ngôi chùa khác gọi là kiêm nghiệm, hoặc là đi lại chẳng hạn, thì cũng có thì có trách nhiệm. Và ngoài ra bảy ngôi chùa mà tôi được bổ nhiệm trụ trì và kiêm nghiệm trụ trì đó, hoặc nhân dân thỉnh mời để trụ trì đó, thì có đến nơi nào giảng pháp nó chỉ là gì? Gieo duyên. Còn cái chính của mình là bảy ngôi chùa đó. Quán Thế Âm Bồ Tát báo thân chính của ngài là ở Tây Phương cực lạc thế giới, còn lại tất cả các gì, các sinh thân, các ứng thân, các biến hóa thân ở khắp mười phương thế giới đó chỉ là gì? Tùy theo nhân duyên của chúng sinh mà thể hiện để giáo hóa độ sinh mà thôi. Cho nên đây mới nói là Tây Phương ở đó chỉ lối vào. Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Và niệm Bồ Tát xong thì lại bài gì? Là đến bài Tán Đại Nguyện. Tán Đại Nguyện xong thì sang bài khai thị số 9. Bài khai thị số 9 ở đây chúng ta thấy: tâm này vốn giác nhọc tìm đâu, tâm này vốn giác nhọc tìm đâu, chỉ tại nơi tâm hướng nguyện cầu. Nếu biết trong tâm liền được tỏ, rời tâm cầu Phật nhọc tìm châu. Châu ở đây là ngọc châu, là viên châu, ngọc châu nhé, chứ không phải là châu là con châu nhé. Mà châu hiểu là con châu thì cũng có thể được, nhưng mà tí nữa phải nghe giảng. Nếu hiểu là con châu thì phải hiểu như thế nào? Ở đầu bài khai thị số 9 chúng ta thấy có bài kệ. Bài kệ này chúng tôi cũng nương vào Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật dạy, không phải là tự tôi bịa ra. Không có một ai có thể bịa được ra cả, đều phải nương vào tự tính, nương vào Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật mà hưng khởi, chứ không thể nào ai mà tự viết tự bịa ra đây cả. Nói tâm này vốn giác nhọc tìm đâu, tức là ý nói gì? Đến cái bài khai thị số 9 này chúng ta thấy từ bài khai thị số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bây giờ số 9 càng ngày gì ạ? Càng cao lên. Đó. Càng ngày càng cao lên, càng ngày càng sâu hơn và càng ngày càng cao hơn. Đó. Nói về sâu thì sâu hơn, nói về cao thì cao hơn, nói về rộng thì rộng hơn, nói về lớn thì gì? Lớn hơn. Đó. Đây đến bài số 9 này chúng ta thấy nói về tự tính của chúng sinh vốn là gì? Là giác ngộ. Tất cả chúng ta vốn có đầy đủ tính Phật, cũng y như là gì? Là A Di Đà Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, Dược Sư Ly Quang Vương Phật vậy. Cho nên ở đây mới nói gì? Tâm này vốn giác. Cái tâm của chúng ta với tâm Phật đó, giác ngộ không hai không khác. Không hai không khác. Đầy đủ tính giác, từ bi hỷ xả như nhau. Các vị cứ xem, nếu không có tính giác, làm sao mà chúng ta có thể từ bi và hỷ xả sau khi chúng ta tu được, đúng không? Giống như chiếc đèn, không có gì ạ, không có đèn, không có tim, không có bấc, không có dầu thì châm lửa và làm sao mà cháy được, có đúng không? Cho nên ở Việt Nam chúng ta có một vị thiền sư sau khi ngộ đạo, khi trước khi nhập Niết Bàn, ngài mới có bài kệ là Mộc Trung Nguyên Hiếu Hỏa, Hiếu Hỏa Hỏa Hoàn Nguyên, là như thế. Đó. Có nghĩa trong cây vốn có lửa lửa mới sinh. Nếu bảo không có lửa, cọ sát làm sao sinh. Đó, một bài kệ của một vị thiền sư đắc đạo nổi tiếng của Việt Nam chúng ta. Đó. Ở trên chùa Khai Nguyên tôi có ghi cái bài kệ đó ở bên giấy A-la-hán, bên tay trái đi vào chùa và tay phải hướng ra đó. Đó. Có ghi trên cái khoản đá, các vị thấy không? Ghi trong bài kệ của vị thiền sư nổi tiếng. Nói về gì? Nói về tâm. Nói về tâm ngài, nói là gì? Trong cây vốn có lửa lửa mới sinh. Nếu bảo cây không lửa, cọ sát làm sao sinh. Đó. Ở đây bài kệ ngài nói đến trong cây vốn có lửa lửa mới sinh. Thì ý ngài nói là trong chúng ta đều có Phật tính. Vì có Phật tính cho nên chúng ta tu, chúng ta mới gì ạ? Mới thấy được nó và mới sống với nó và mới thành gì? Thành Phật. Cho nên nếu bảo là trong cây không có lửa thì cọ sát làm sao sinh. Ngày xưa chúng ta biết những cách lấy lửa của người nguyên thủy ngày xưa. Họ có bật lửa, có đá lửa như chúng ta bật bằng máy lửa bơm ga hay là cái diêm này không? Không có. Mà dùng hai cái thân gì? Thân cây. À, họ cứ thế là họ cọ lấy những cái bùi nhùi nó thật là nhỏ. Họ cọ sát vào nhau. Và khi nó nóng lên thì gì? Lửa nó sẽ sinh ra. Những người đi rừng họ thường lấy cây nứa. Cây nứa khô là dễ gì? Dễ bắt lửa nhất. À, hai cái nứa khô, cái nứa thì nó gì? À, nó bên ngoài nó rất là rắn, nó cái họ nhà tre nhưng mà gì nó rỗng hơn, à, mà gì nó bên ngoài rất là rắn và nó gì nó có cái sơ, cho nên cỏ nó cái ma sát rất lớn, khi mà cỏ thật mạnh, cỏ thật lâu mà cỏ thật mạnh nhất nó nóng thì như nó cháy gì, cháy nó lửa do nóng nó cháy ra, bốc khói và cháy ra, cho nên nếu bảo cây không có lửa thì làm sao cỏ sát lửa lại sinh gì? Sinh ra. Nếu mà chúng sinh không có đầy đủ vốn tự tính giác ngộ như Phật thì làm sao tu hành có thể thành Phật được. Nhưng bây giờ bảo tại làm sao để biết mình thành Phật, làm sao biết mình có đầy đủ tính Phật, thế chẳng khác gì ra gì hỏi ra sờ cây thế này mà lại bảo có lửa đâu nhỉ, lửa nó phải nóng chứ sao cây nó mát nó lạnh đấy thôi. Đấy, chẳng khác nói như thế, chẳng khác gì kẻ gì, kẻ ngu vậy. À, chẳng khác gì kẻ ngu. Cho nên ở đây mới nói là gì? Tâm này vốn giác, nhọc tìm đâu, không phải tìm đâu bên ngoài, mà tìm ở trong gì? Trong tâm của mình vậy. Trong tâm của mình là thế nào? Trước đây tham ăn là Phật hay là chúng sinh nhỉ? Là Phật hay chúng sinh? À, chúng sinh. Vậy Phật là gì? Phật có tham không? Không tham. Phật đối xử với tất cả chúng sinh bằng mà lòng từ bi bình đẳng là gì? Như nhau. Cho nên Phật coi tất cả chúng sinh có mạng sống đều như mạng sống của cha mẹ mình, của bản thân mình, người thân mình. Cho nên Phật không ăn thịt chúng sinh. Mà Phật không ăn thịt chúng sinh, ta là Phật hay là chúng sinh? Ta vẫn thích ăn thịt chúng sinh thì ta là gì ạ? Là chúng sinh, và ta vẫn sẽ là, mãi mãi sẽ là chúng sinh nếu chúng gì? Chúng ta chưa bỏ được nó. Cái lòng từ chúng ta chưa nuôi lớn được thì chúng ta vẫn là nghiêng về sống về bên phía chúng sinh này. Còn bên Phật là bên này. Phật thì từ bi bình đẳng, tôn trọng mạng sống của tất cả chúng sinh. Ta là Phật hay là chúng sinh? Nào, ta làm gì? Ta làm gì? Nói ta làm Phật thì ai cũng muốn. Nhưng mà khi ngồi vào mâm cơm thì gì? Lại chẳng ai muốn làm Phật cả. Ai nó khổ thế chứ lại. Đấy. Ngồi vào mâm á thì nhiều người cứ thích làm chúng sinh hơn là thích làm Phật. Nghe thì vui tai đấy, thì sướng đấy, nhưng mà hết 3 ngày khóa tu về lại gì? Cái máu chúng sinh nó lại bắt đầu gì? Cuộn cuộn nó nổi lên. À, gần Phật á thì còn gì ạ? À, còn một chút cái duyên lành ở nơi Tam Bảo. À, gần Phật Pháp Tăng nơi Tam Bảo, gần khóa tu, gần bạn đồng tu á, mà đặc biệt là ở chùa gì? À, thì thầy tất cả các khóa tu, tất cả cuộc sống sinh hoạt hàng ngày thầy thì bắt các Phật tử về tăng ni phải gì, phải chay trường hết, đó là ưu tiên số 1, không có chuyện là gì làm trái được. Cho nên á, thôi đành vậy, 3 ngày cũng đành phải là Phật vậy, đành phải học Phật vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà học hết 3 ngày chúng ta về chúng ta gì, ồ là Phật hay là chúng sinh? Là Phật thì gấp bên này, làm chúng sinh thì gấp bên này, đúng không? làm Phật đó thì cứ đĩa rau thì đĩa rau luộc mà gì, chấm tương, chấm muối mà gì, mà xơi. Thì đó là gì? Làm Phật đấy. Còn làm chúng sinh thì cứ đĩa thịt, đĩa cá thì ăn cho gì? 3 ngày cho đã. 3 ngày gì? Bố mày phải gì ạ? 3 ngày bố mày phải kiềm chế ở chùa rồi. Nay bố mày là phải gì? Chén cho gì? Cho đã thì thôi. Giống như có Phật tử năm ngoái đưa con lên chùa dự khóa tu 7 ngày. À, xong vừa nó về, nó công việc nó về này, nó về cái điều đầu tiên nó nói, nó gọi mẹ ơi, con thèm, con đói lắm, con thèm lắm. Thế bảo đấy, thế mấy trưa nay con không ăn à? Bảo không, trưa nay á con không ăn. À, thì bảo đấy, thì trưa các sư vẫn cho ăn xong mới về, mà bảo nhưng mà con không ăn. Tại sao con không ăn? Con để cái bụng con đói để con về con gì, con ăn một bữa thật no ở nhà mới thôi. Chúng ta biết nó ăn cái gì không? Nó ăn hết 1 cân thịt luộc. Một mình nó ăn hết, mẹ nó bảo một mình nó ăn hết 1 cân thịt luộc. Thế là mẹ nó bảo ôi dồi ôi, đi tu thế này sang năm chắc không phải đi nữa. Đi 7 ngày ăn chay, về nhà gì nó làm một bữa xơi hết 1 cân thịt luộc để ăn để báo thù đấy còn gì nữa. Đấy, không chuyện có thật 100%. Mẹ cháu ấy nói với thầy 1 cân thịt mua về, còn trong tủ nó bảo nó mở ra một cái, nó về đầu tiên là nó vào nó mở tủ lạnh nhà nó và nó thấy cái gì thịt ở trong nhà, trong nhà mẹ nó mua để dành để ăn mấy ngày đó, thì kiểu như đi chợ một lần thì để tủ lạnh mua về để ăn mấy ngày hay làm gì đó thì tôi không biết, nhưng mà gì 1 cân thịt mẹ nó mới mà nhìn thấy, nó bảo luộc cho con thích ăn luộc, ăn luộc nó mới gì ăn được nhiều, cho nên mẹ nó luộc xong nó cứ chấm muối và thôi, nó chấm muối ớt nó chơi xơi sạch hết 1 cân luôn. Kinh quá đấy, em đi tu đấy các quý vị. Đấy, chuyện có thật, mẹ cháu ấy nói lại đấy, đi tu đấy, không đi tu nhưng mà đi tu gì, tu nhưng mà chưa giác ngộ được đấy. Còn có những cháu đi về mà cái nó nói gì, có những cháu sau 7 ngày về nó nói với bố mẹ gì, bố mẹ ơi, con không ăn chay đâu, à xin lỗi con không ăn thịt đâu. Bố mẹ nó bảo tại sao không ăn thịt, nó bảo ăn thịt chúng sinh sau này là gì, mình lại phải trả nợ cho chúng sinh đấy, cho nên không ăn đâu. Đó, bố mẹ bảo thế nào thì bảo nó gì, nó bảo không con không ăn. Đấy, có những đứa trẻ nó lại giác ngộ như thế. Cho nên Phật tử chúng ta tu cũng như thế thôi. Lên ngồi đây thì có thể khi mà nghe nói về Phật Pháp, nghe nói muốn làm Phật hay làm chúng sinh thì ai cũng nghĩ trong bụng, ai cũng nghĩ là con muốn làm Phật. Nhưng hết 3 ngày Pháp hội một cái về nhà một cái gì, tâm chúng sinh nó lại bời bời nó nổi lên. Ai ngửi cái mùi gì, cô con dâu nó gì, hoặc là nghe gì, nghe con gái nó gì, cái gì mà quen quen ấy. 3 ngày hôm qua không nghe thấy, nay lại nghe thấy gì, lại quen quen. Và tự nhiên gì, ở trong gì, trong tâm nó nghĩ tới, nghĩ tới gì, trước 3 hôm mình ăn cái gì nhỉ, mùi này nghe rất quen. Và tự nhiên là nước miếng từ trong trong cổ họng nó bắt đầu gì ứa ra khắp chân răng và cứ nuốt ừng ực ra vào. Bao giờ cho đến bữa nhà nhìn đồng hồ mới có 10 giờ, 30 phút nữa thì gì, ông với các con mới đi làm về, đi ra rồi lại đi vào như con kiến mà leo cành cụt leo vào, như con kiến mà leo cành đào leo phải cành cụt, leo vào leo ra, đi ngóng vào trông với mục đích là gì, 3 ngày bị ức chế ở chùa. Bây giờ hôm nay thì thôi, khéo mà cái, chẳng khác gì cái em bé mà cân thịt kia xây sạch. Đó. Đấy, cho nên mới gọi là gì, hướng vào tâm để mà cầu, chứ đừng hướng ra bên ngoài. Hướng vào tâm để làm sao, để nghe, nghe từng ý nghĩ, từng cái niệm, niệm khởi, một niệm rất nhỏ nó khởi lên trong tâm mình. Thèm thịt đó. Thầy nói là, thầy dẫn kinh của Phật nói là người mà thích ăn thịt thì trước sau cũng phải gì, đem thịt của mình để trả nợ cho chúng sinh. Nếu mà mình chết đi á, con giun, con mối á, nó đem thịt mình á, nó xài thì còn đỡ. Nhưng biết đâu được một kiếp nào đó, kiếp sau mình lại làm con lợn thì cho người ta thịt mình thì sao nhỉ? Cho nên ôi giời ơi, sợ quá. Lúc đó thì sợ vô cùng. Sợ vô cùng. Đấy, nghĩ như thế là gì? Chúng ta nghĩ từng một cái niệm nhỏ vậy, thôi thôi thôi, thôi sợ lắm rồi, không ăn nữa. Ngày xưa mê thì gì, là chúng sinh, bây giờ giác rồi, mình phải học làm Phật thôi. À, đúng không? Cho nên thì đến bữa mang lên không ăn nữa, và thì không bao giờ khởi lên cái tâm thèm nữa, thậm chí còn gì, còn khởi cái tâm thương tưởng tới chúng sinh khổ nạn ấy, để tụng kinh niệm Phật hồi hướng, mong cho họ đừng khởi ác tâm báo thù, mà mong cho họ sớm được sinh về cõi lành, cõi trời, cõi người, hưởng phúc báo gặp Phật pháp và cùng nhau tu tập đời sau, sớm được vãng sinh Tây phương Cực Lạc, vĩnh viễn xa rời biển khổ ác nghiệp nơi lục đạo luân hồi này. Đó chính là gì? Các vị đang học làm Phật, làm Bồ Tát. Đó có chỉ là hướng tâm để cầu. Nó mới gọi là chỉ tại nơi tâm gì? Hướng nguyện cầu. Nó không phải bên ngoài mà có, bên trong. Hướng vào bên trong mà cầu. Vì trong mỗi chúng sinh chúng ta thì có đầy đủ cái tự tính giải thoát giác ngộ từ bi bình đẳng như Phật ấy. Cho nên ở đây mới câu tiếp theo là nếu biết trong tâm á, thì liền được gì? Đường tỏ. Nếu biết trong tâm mình á, có đầy đủ cái gì? Cái tự tính thanh tịnh vốn giác ngộ ấy, thì mình liền gì? Liền là được tỏ. Tỏ đây thì là tỏ ngộ. Giống như là trong phòng này, mở cửa ra, bật điện lên, thì sao có ánh sáng ở bên ngoài, ánh sáng của mặt trời và ánh sáng của những bóng điện là gì? Nó chiếu phá tất cả những tối tăm và đem lại ánh sáng cho chúng ta gì? Trong hội trường này, và các quý vị nhìn thấy rõ mặt tôi cũng nhìn thấy rõ mặt các quý gì? Các quý vị, đó gọi là gì? Tượng trưng cho người đã được tỏ ngộ vậy. Đó. Rời tâm cầu Phật, nhọc tìm châu. Nhọc tìm châu. Trong kinh Pháp Hoa, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói là Ngài có một viên minh châu. Một viên minh châu đó chính là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và Ngài nói là kinh Diệu Pháp Liên Hoa chính là vua của các kinh. Ai mà học kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đồng nghĩa là người đó đã từng thân cận cúng dường hằng hà sa số các đức Phật ở đời quá khứ rồi. Cho nên bây giờ lại tiếp tục được gì ạ? Được gặp kinh Diệu Pháp Liên Hoa, được tin và được thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mà phẩm phổ môn đây chính là một trong 28 phẩm, phẩm thứ 25 trong 28 phẩm của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đọc một phẩm thì cũng như là gì ạ? Như là đọc cả gì ạ? Cả một bộ kinh rồi đấy các quý vị. Giống như người gì ạ? Uống nước của một con sông, chỉ uống một gì? Một đoạn con sông này. Nhưng mà gì? Người đó có cần phải đi hết từ đầu sông đến cuối sông mới gọi là uống nước con sông ấy không? Không cần, chỉ cần uống ở một chỗ nào đó thôi cũng được gọi là uống nước của con sông ấy rồi. Ví dụ như chúng ta uống nước con sông Hằng, chỉ cần uống gì? Uống đầu nguồn hay giữa nguồn hay cuối nguồn, uống chỗ nào cũng được, nhưng đó vẫn gọi là gì? Người đã được uống nước con sông Hằng rồi. Ai đã từng gì? Được uống nước con sông Hồng. Sông Hồng Việt Nam chúng ta có uống được không? Nhìn nó hơi đục, nhưng mà gì, chúng ta lọc chúng vẫn có thể uống được. Vẫn có thể uống được. Hoặc chúng ta tắm nước của một con sông, tắm nước con sông Hồng, chúng ta ra một ven bãi con sông Hồng, chúng ta tắm không cần lên đầu nguồn, không cần xuống cuối thượng nguồn, cuối nguồn mới gì? Mới có thể tắm, mới gọi là tắm hết con sông Hồng, hay là phải bơi hết cả con sông Hồng mới gọi là tôi đã từng được tắm dưới con sông Hồng. Chỉ cần nhảy xuống tắm dưới một đoạn khúc sông nào đó thì cũng có thể nói là tôi đã gì? Được tắm ở trong nước của con sông Hồng ấy, vân vân. Ở đây cũng vậy. Cái nói là ý tôi muốn nói thì chúng ta tụng một phẩm phổ môn thứ 25 mà nhất tâm mà tín thọ phụng hành thì cũng giống như là gì? Tụng hết 28 phẩm kinh Diệu Pháp Liên Hoa vậy. 28 phẩm kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng chính là phẩm phổ môn này, và phẩm phổ môn này cũng chính là 28 phẩm của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cho nên chúng ta chưa đủ duyên để học hết cả bộ kinh ấy, vì bộ kinh ấy là rất gì? Rất dày. Thì chúng ta gì? Chưa thể có thời gian để đọc tụng hết cả bộ kinh ấy. Thì chúng ta gì? Đọc tụng một phẩm này thì cũng như là gì? Đăng y giáo phụng hành theo lời Phật dạy rồi. Quan trọng nhất chúng ta phải làm theo lời Phật dạy. Y giáo phụng hành làm theo lời Phật dạy. Cho nên ở đây mới nói gì? Trong kinh ấy, Đức Phật nói rằng Ngài có một cái viên ngọc minh châu rất quý, từ xưa đến nay chưa đem cho ai, nhưng nay gì? Nay lại đem cho. Tương tự như vậy, tất cả giáo pháp của Đức Phật đều đem đến sự an lạc, chân tịnh và giải thoát. Nhưng mà để được thành Phật á, thì Ngài nói là phải học gì ạ? Phải học và hành trì theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa mới thành Phật. Còn các kinh khác Thì Đức Phật nói cũng được giải thoát, cũng được giác ngộ, nhưng mà để thành Phật á thì phải trải qua gì? Qua cái lớp học và lớp tu theo theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nói nôm na là như thế. Nay chúng ta gì? Chúng ta thấy, chúng tôi dẫn là gì? Là Đức Phật nói ở trong búi tóc Ngài có một viên ngọc minh châu vô giá, nay đem cho chúng sinh, tức là đem thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa để cho chúng sinh nghe, chúng sinh hiểu, chúng sinh tin, chúng sinh thực hành. Nhưng thực hành theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa nó khó, không phải dễ các quý vị. Rất khó, không phải dễ. Thực hành theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa là người phải dám xả thân mình để cứu độ chúng sinh. Vì thực hành theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa là phải phát nguyện gì? Đi vào vô lượng các cõi khổ, giống như Bồ Tát Địa Tạng á, vào ở trong gì vô lượng các cõi địa ngục á, để cứu độ chúng sinh, ở lại thế giới này để cứu độ chúng sinh. Bao giờ chúng sinh thành Phật hết thì Địa Tạng mới thành Phật á. Nhưng người tùng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hành trì theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng không, chưa đến mức là phải phát nguyện như Bồ Tát Địa Tạng mới thành tựu được. Nhưng đại khái nói nôm na là gì? Tất cả việc làm của mình phải đều phải hướng đến chúng sinh. Lấy cái niềm vui chúng sinh là niềm vui của mình, lấy cái nỗi lo của chúng sinh là nỗi lo của mình. Chúng sinh lo thì mình gì? Thấy chúng sinh lo mình cũng phải lo, và chúng sinh vui thì mình sẽ gì? Sẽ vui, gọi là lo những nỗi lo của chúng sinh, vui những nỗi vui của cùng chúng sinh. Thì đấy chính là gì? Tinh thần của người gọi là người nhập đạo, gọi là gì? Lấy người đi vào đạo, lấy cái tinh thần vị pháp quên thân, nói theo thế gian là gì? Là vì dân mà phục vụ ấy, đơn giản như thế cho chúng ta dễ hiểu. Thì đó là gì? Đó chính là tư tưởng hành Bồ Tát đạo của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và cái gì? Cái viên ngọc minh châu ấy chính là chỉ cho tự tính thanh tịnh, bình đẳng, từ bi hỷ xả vô lượng của chúng ta, tức là gì? Của các đức Phật. Có đầy đủ tinh ấy, tang có đầy đủ tinh ấy, nay rời cái tâm ấy để cầu Phật á, thì chẳng khác gì ấy. Người hướng ra ngoài để đi tìm gì? Tìm viên minh châu. Nhưng viên minh châu ấy nó lại ở ngay trên búi gì? Búi tóc của gì? Của mình rồi đấy. Và trong kinh Đức Phật Pháp Hoa, Đức Phật lấy một cái ví dụ, có một người bạn say. Ngài có một người bạn. Ngài có một người bạn, ví như có một người bạn này rất nghèo cùng khổ sở. Thì hôm đấy đến thăm một người bạn rất là giàu có. Người bạn đó thì muốn bảo bạn của mình, bạn nghèo của mình ở lại đây rồi hưởng cái vinh hoa phú quý cùng nhau. Nhưng mà biết cái tính của ông bạn của mình ấy, là gì? Nó gì? Nó rất là tự ti. Chắc chắn bảo nó sẽ không ở đâu. Mà biết là như thế rồi, cho nên cái người bạn giàu kia là gì? Mới nghĩ rằng thì thôi cho nó ăn uống no say rồi á, thì muốn ngồi là hàn huyên tâm sự thêm một thời gian nữa. Nhưng mà gì? Liền có việc phải đi. Cho nên nghĩ tới cái tình bạn thân ngày xưa, vì vậy mà đem một cái viên ngọc minh châu vô giá đem dắt vào trong túi gì? Túi áo của người bạn. Và nghĩ rằng cái người bạn của mình sẽ gì? Khi tỉnh dậy và không thấy mình đâu, mà nếu nó ở lại nhà thì tốt, mà không ở lại nó ra đi. Thì khi mà tỉnh dậy nghĩ rằng một lúc nào đó nó sờ vào trong túi áo, nó thấy viên ngọc, nó lấy ra nó đem đi bán đổi, nó ăn cả đời không hết. Vì viên ngọc này là viên ngọc minh châu vô giá. Nghĩ như vậy cho nên người bạn giàu thì liền cho viên ngọc vào áo của người bạn nghèo và đi công việc. Người bạn nghèo sau khi tỉnh lại không thấy bạn mình đâu, hỏi gia nhân người hầu thì bảo là ông chủ tôi nói với anh là gì? Là ông chủ tôi có việc phải đi vắng, thì anh cứ thư thả ở lại chơi. Nhưng cái người kia, vì đúng như cái lòng người, cái tâm của người bạn giàu kia nói rồi, cái anh bạn của mình á, nó hay tự ti. Cho nên nó chắc nó không bao giờ ấy, nó là, cho nên anh bạn nghèo kia bên nghe người gia nhân nói như vậy xong rồi thì nên là thế thôi, ông chủ của gì của ngươi mà không có đây thì thôi, thì bảo cho ta gửi lời chào, ta cảm ơn hôm qua đã đối đãi tử tế, ta có việc phải đi, ta đi về. Và đi về, không ngờ rằng 20 năm sau, người bạn giàu nhìn thấy gì? Thấy một gã ăn xin lang thang ngoài đầu đường xó chợ. Nhìn ra một chút thì nhận ra thế bạn mình mà. Tại sao 20 năm trước khi ta có chuyện công việc ta ra đi, ta đã để cho bạn của mình một cái viên ngọc châu vô giá rồi, mà nghĩ rằng nay nó phải gì ạ? Nó đem nó bán đi nó phải đổi được, nó sống thì cả đời, nó nuôi cả nhà cả họ nó không hết, tại sao nó lại vẫn điên xin? Cho nên tiến tới hỏi han thì mới gì? Mới hỏi rằng, ô, tại sao bạn lại vẫn gì? Vẫn đi ăn xin. Năm trước, 20 năm trước ngày đó, tháng đó, tôi có việc bạn đến thì ăn cố ở nhà tôi, có việc tôi phải đi, tôi đã đem một viên ngọc Minh Châu vô giá để vào trong túi áo của bạn rồi mà tại sao bạn vẫn đi ăn xin? Bạn không tôn trọng tôi à? Bạn là đem bạn vứt đi à thế nào? Mà không, tôi thấy viên ngọc châu nào đâu. Tôi chả thấy đây chiếc áo của 20 năm trước, bây giờ tôi vẫn mặc đây, nó rách rưới tả tơi, nhưng tôi gì, tôi vẫn mặc trên mình đây. Thế người bạn giàu kia bảo, thế bạn xem vào trong cái gì, trong cái gấu áo, trong túi áo xem có không. Sờ sờ vào, ơ, có cái viên gì đây? Ồ, đây rồi, viên Minh Châu đây rồi, đấy, viên Minh Châu đây, đấy. Viên Minh Châu đây, cho nên liền là gì? Đó, thế bạn đem bán đi. Đem vào cái hiệu gì, cái hiệu đá quý nó giả giá thì gấp bội và mang về cả một đống tiền, đổi ra cả một đống tiền về gì, mua đất, mua nhà rồi, mua ruộng, mua ấy các thứ, lấy vợ, lấy con, lấy vợ sinh con vân vân gì, ăn đến hết cả đời không hết. Cho nên viên Minh Châu đó là gì, quý lắm. Và viên Minh Châu đó thì chính là Phật tính của chúng ta, ví cho như là Phật tính chúng ta đều có cái viên Minh Châu ấy. Nhưng mà do chúng ta gì? Đó. Sao? Tại sao chúng ta không thấy nó? Chúng ta chỉ lúc nãy thì khi tôi kể thì ai cũng nghĩ là ô, sao cái ông bạn kia nó ngu thế? Sao nó ngu thế? Viên Minh Châu ở trong túi mà lại sao mà ngu thế? Thò tay vào mà lấy thế là sung ngu thế? Nhưng đây là gì? Pháp tỷ dụ của Đức Phật. À, gọi là pháp thí dụ. Đức Phật có gọi là pháp thí dụ. À, ba chu chín dụ mà. Trong kinh Pháp Hoa gọi là ba chu chín dụ, thì cái này thì là một trong gì, trong chín cái thí dụ ấy đó. Đó chúng ta thấy à, cái đó, cái Minh Châu này, cái viên Ngọc Châu này chính là gì, chỉ cho Phật tính của chúng ta à. Cho nên ở đây xong hết cái bài kệ đó mới nói gì, phải biết tâm này vốn là Phật, đúng không, khẳng định luôn rồi. À, đến cái câu này là đến cái bài khai thị chỗ 9 này thì chính là khẳng định đi, đây là tư tưởng tinh thần của gì, tư tưởng kinh Pháp Hoa nha các quý vị nha, không phải tự nhiên ngẫu nhiên mà gì chúng tôi lại gì lại viết được một cái bài kệ như thế này và lại viết được một bài khai thị như thế này đâu, không phải. Bao nhiêu đời kiếp tích chữ à, nay gì cần thì nói gì nó mới hiển lộ ra, chứ không phải tự nhiên lúc nào nó cũng hiển ra đâu, lúc nào cũng bày ra được đâu. Rồi bao nhiêu năm học hành tu tập và gọi là tôi luyện thì bây giờ nó mới gì, khi cần nó mới gì, nó mới lộ ra, chứ không phải là tự nhiên là không học không tu không rèn luyện mà tự nhiên là gì mà nó lộ ra đâu. Trước đây chúng tôi 4 năm trời chuyên thọ chỉ đọc tụng kinh Pháp Hoa, chuyên nghiên cứu những cái bài giảng giải về kinh Pháp Hoa, Pháp Hoa Huyền Tán, Pháp Hoa Huyền Nghĩa, Pháp Hoa Văn Cú, Pháp Hoa gì, Pháp Hoa Cú Thích vân vân, đọc hết tất cả những cái bài giảng dạy về kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ngày đó đều học hết, những thầy nào giảng về kinh Pháp Hoa ngày đó cũng đều nghe hết. Cho nên bây giờ thì đây là tinh thần của gì, đến bài khai thị số 9 đây chính là lấy tinh thần của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cho nên ở đây mới nói gì, phải biết tâm này vốn là Phật, tức là khẳng định rồi đấy. Câu khẳng định tâm của chúng ta vốn là tâm gì? Tâm của Phật. Và ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm, ngày Trung Phong Quốc Sư Cổ Phật cũng nói gì? A-di-đà Phật chính là tâm ta. Tâm ta chính là A-di-đà, A-di-đà Phật. Đó. Vốn không hai, không khác. Đó. Mê thì thấy là có hai. Mà ngộ thì thấy gì? Hai chính là một. Đó. A-di-đà Phật chính là ta. Ta chính là A-di-đà Phật. Mê thì thấy có A-di-đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc và A Di Đà Phật ngồi ở trên gì? Ở trên ban để lễ xì sụp. À, còn ngộ thì thấy gì? Ta chính là A Di Đà Phật. Một câu A Di Đà Phật chính là gì? Là bao trùm tất cả các danh hiệu của Đức Phật khắp 10 phương thế giới. À, chúng ta lễ một lễ, tức là lễ khắp 10 phương 3 đời chư Phật vậy, vân vân. Đó, cho nên ở đây mới nói đến cái bài khai thị này là nó đã cao lên gì, rất 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 cao rồi, không phải người mới học Phật một sáng một chiều có thể biết được, có thể tin được. À, đây là lời gì, lời nói rất thành thật của Đức Như Lai cách đây trên 2.500 năm trước ở tại gì? Tại núi Linh Thứu, khi thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Ngài nói ra cái điều đó. Và chúng tôi thì có thể là do nhiều đời nhiều kiếp đã từng thân cận chư Phật và đã từng gì thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và đặc biệt là kiếp này thì 4-5 năm trước khi còn ngồi trên ghế nhà trường cũng chuyên thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nay cho nên thì mới có thể hiểu được cái điều đó. Nhưng đấy hiểu thôi nhá, chứ còn chứng được nó là cả một vấn đề các quý vị. Hiểu là cả một vấn đề, nhưng chứng được nó và chung sống được với nó miên viễn dài dài hoài hoài mãi mãi á thì lại cả một vấn đề đó, không phải đơn giản đâu các quý vị ạ. Cho nên đây gọi là gì? Phải biết tâm này vốn là Phật, tâm Phật và chúng sinh là ba không sai biệt. Tâm này, Phật này và chúng sinh này, tâm nhá là ở giữa. Có thể nói gì? Nó là chúng sinh, cũng có thể nói gì? Nó là Phật. Như lúc nãy tôi nói mà, lấy một cái ví dụ, tâm Phật và chúng sinh nó ở chỗ nào? Tâm là ở trong gì? Ý nghĩ, hành động của chúng ta, đó là tâm. Còn Phật ư? Lấy một cái ví dụ ngồi vào bữa cơm, nào, chúng ta làm Phật hay làm chúng sinh? Trong một mâm cơm thì gì? Có cả đĩa rau muống luộc, có cả gì? Đĩa thịt kho tàu. Chúng ta làm Phật hay làm chúng sinh? Đó, chiến đấu tâm. Đây tôi nói lấy một cái ví dụ như vậy, tâm Phật và chúng sinh. Tâm là ở trong gì? Trong ta. Phật là ở gì? Ở nơi hành động. Hành động đó cũng do gì? Do ta. Nếu chúng ta thì cứ đĩa rau muống chúng ta gắp vào vì khởi cái lòng từ bi thương, ồ, người giác ngộ nhìn miếng thịt không phải là miếng thịt, nhưng nó gì? Nó vẫn là một miếng thịt. Có hiểu không? Chắc chắn là câu này không hiểu được. Các quý vị bao giờ ngộ đạo thì mới hiểu được cái điều đó. Và giống như Bát Nhã, Bát Nhã giống như Bát Nhã Tâm Kinh á, là vô trí diệt vô đắc dĩ vô sở đắc cố bồ đề y toát đỏ, Bát Nhã Ba La Mật Đa vân vân á, đó, không chứng cũng không đắc, vì không có chỗ chứng đắc cho nên Bồ Tát không có chỗ chứng ngại, vì không có chỗ chứng ngại cho nên vân 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 vân, đó chúng ta thấy không? Đó, đây là đạt đến cái cảnh giới gọi là tâm pháp câu không, tức là tâm pháp đều không, hay là tâm pháp là gì? Vô ngã, tức là tâm pháp đều gì? Và pháp đều không có ngã, đều không còn chấp ngã, chấp tướng nữa, không còn chấp nhân ngã, chúng sinh, thọ giả nữa, vân vân. Đó, cho nên ở đây mới nói thì tôi lấy một cái ví dụ, tâm Phật và chúng sinh, cả ba, không sai biệt là như thế. Cả ba, tâm nhá, Phật nhá, chúng sinh nhá, cả ba, tuy là nói gì? Nói tâm là chỉ cho tâm gì? Chỉ có tâm của chúng ta rồi. Tâm này có thể là gì? Là nhãn thức tâm vương, nhĩ thức tâm vương, tỷ thức tâm vương, thiệt thức tâm vương, thân thức tâm vương, và ý thức tâm vương, và mạt na thức tâm vương, và a lại ra thức tâm vương, đó gọi bát thức tâm vương, và 51 thức tâm sở kèm theo. Đó, bát thức tâm vương. Mắt tai mũi lưỡi thân ý mạt na a lại ra thức là bát thức tâm vương ấy. Đó, mê thì gì? Là chúng sinh. Mất thấy sắc thì gì? Thì mê. Tai nghe tiếng cũng gì? Mê, thích nghe những lời hay, những lời gì họ nịnh nọt mình, mà nghe những lời họ chê, họ chỉ trích mình, họ nói những lỗi của mình là mình gì? Mình không thích, không ưa. Đó chính là cái tai của gì? Chúng sinh. Cái mũi thích ngửi mùi gì các quý vị? Cái mũi chúng ta thích ngửi mùi gì? Tôi hỏi thật các quý vị thích ngửi mùi gì? Mùi thơm đúng không? Ai cũng thích ngửi mùi thơm. Bảo vào nhà vệ sinh á thì gì? Úi giời, chê lên chê xuống ra bảo bẩn. Mình á nhìn đẹp trai thế này mà thầy bảo đi vào chùa, đi vào chùa mình cầu đạo vô thượng bồ đề, cầu đạo giải thoát chứ đi vào chùa để gì, đi quét nhà vệ sinh đâu. Ngày xưa tôi kể lại cái câu chuyện này một chút. Ngày xưa khi tôi mới xuất gia ở chùa Hương, trong cụ tổ chùa Hương cho lên chùa thầy á, có ba anh em. Ngày đó có ba anh em lên tu ở trên đấy, một chú ở Quốc Oai, một chú ở Hà Nội, và tôi ở Hòa Bình. Tôi là cái người dân tộc nhất, đần nhất, dốt nhất, khổ nhất. Chú ở Quốc Oai là cái người gì? Vừa vừa. Cái chú ở Quốc Oai là vừa vừa, cũng học hết lớp 12. Còn cái chú ở ngoài Hà Nội á thì là gì, học đại học rồi, thi, có nghĩa thi được vào đại học rồi, nhưng mà gì, không đi học đại học cho nên đi tu. đọc thấy cái câu chuyện của Đức Phật Thích Ca, cho nên chú ấy phát nguyện đi tu để thành Phật như Phật Thích Ca. Còn mà chú ở Quốc Oai á thì bị cô người yêu cô đá, cho nên là khổ quá, cho nên gì bảo đi tu cho gì, cho thoát khổ. Còn tôi thì bị bệnh, bị ốm, bị chết hụt, cho nên gì cũng nghĩ là gì? Đi tu cho thoát khổ, đi tu cho để thấy Bồ Tát Quán Thế Âm ở trong Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương, mà đi tu thì thoát khổ đấy, cứu độ được người, cho nên thì sẽ thành Phật. Mình cũng nghe, cũng bảo đi tu để thành Phật, nhưng có phải thành Phật thật đâu. Mình là thành Phật, là thành Phật sự. Cho nên là Phật sự ở đây là sao? Vào chủ hương một cái là phải đi rửa bát, đi rửa bát rồi đi bổ củi, đi nấu cơm, rồi lên trên chùa thầy làm Phật sự. Thì các quý vị biết là đi gánh vôi, gánh cát, đi xây bể nước cho mọi người có nước để ăn. Về trên đỉnh núi chùa thầy nó rất hiếm nước, cho nên phải xây bể, để cả một năm có mùa mưa thì phải xây 4-5 cái bể để hứng nước để dùng ở trên núi. Không có đi gánh nước từ dưới chân núi lên thì cực lắm. Cho nên lên đó thì cứ đi làm cái đó. Hai chú ở nhà, một chú, cái chú ở Quốc Oai á, thì nó bảo là gì, nó ốm lắm, nó không làm được. Còn một chú ở Hà Nội thì bảo là gì á, bảo là mình đi tu để làm Phật, chứ mình có phải đi tu để gì, để lao động đâu. Cho nên chú ấy cứ ngồi trong phòng chú đọc sách. Thế mới đau mình chứ lại. Có một mình cứ sáng ra hai gánh vôi, hai gánh cát, xong lại nấu cơm, thổi cơm, có sư phụ nấu, hầu sư phụ đã đành rồi, nhưng lại hầu hai cái anh đấy. Hầu hai cái anh đấy, ba anh em tu với nhau mà. Đấy thì thế, đi cứ một anh thì gì, nó bảo nó ốm lắm, nó nằm từ sáng trưa chiều tối. Một anh thì nó bảo là đi tu để làm Phật, để học làm Phật, chứ đi tu để đi gánh vôi gánh cát đâu. Cho nên nó cứ cầm quyển sách trên tay nó đọc thôi. Thôi mình thì thuộc cái dạng mà phúc mỏng nghiệp dày, cho nên là cứ thế là thôi. Nó đi làm xong về là thổi cơm xong, đến bữa dậy xong rồi hiến cúng, gọi là cúng ngọ xong rồi á, thí thực cúng ngọ xong rồi là bảo là thỉnh mời các chú dậy ăn cơm. Ăn xong ra mà cái gì, thằng ăn xong nó lại ôi giời mệt quá. Cái chú mệt á, cái chú có oai á, ăn xong nó bảo ôi giời mệt quá, thế đi nghỉ đây. Chú rửa bát nhá, biết làm nào được. Còn chú kia nó bảo gì, nó ăn xong một cái vào đầu nó lại ngồi thế này, bảo là nó lại lim dim thế này, ngồi thiền rồi, ngồi thiền tại chỗ rồi. Một chú thì mệt, bảo là mệt quá đi ngủ. Còn một chú thì ăn xong một cái nó ngồi nó lim dim, nó ngồi thiền tại chỗ. Ai phải đi rửa bát? Lại cái thằng dân tộc này chứ thằng nào nữa. Chả có thằng nào vào đây nữa cả. Thế là gì, làm công quả, nấu cơm kiêm luôn rửa bát, từ A đến Z sơi tất đó. Nhưng mà cái lúc đó cũng may mắn cho tôi là gì, không khởi một cái tâm là gì ạ, là oán trách, cũng không khởi cái tâm là ghen tị với các chú ấy. Cho nên vì gì, mình rất hoan hỉ. Chú ấy bảo là ốm thì thôi, vì người ta ốm thì người ta ốm, còn chú kia thì để bảo đi tu để thành Phật, thì mình chẳng dám nói gì, vì gì, trình độ của chú là gì, thi đỗ đại học, mình có lớp 4, mình làm sao mà sánh được với họ. Họ đi tu, họ học đại, thi đỗ đại học rồi, họ không đi đại học mà họ đi vào chùa để làm Phật. Còn mình là một cái thằng rốt đặc, cắn mai, rốt dài, cắn thuổng. Cho nên làm sao mà đấu được. Vì vậy mà cứ lặng lặng mà làm thôi. Tâm ganh ghét, đố kỵ không một chút khởi ra. Chính mình không một chút khởi ra như vậy, thì hóa ra là mình lại được cái gì ạ? Từ vãi già đến vãi trẻ, vãi mẹ, vãi con, vãi loan toan dưới đất, vãi cất chân trên trời cũng đều là gì? Thương mình hết. Thế mới hay chứ nè. Không, các cụ các Phật tử bây giờ cứ về các Phật tử ở vãi Phúc Đức ở chùa thầy mà xem, khi nói đến tên tôi một cái ai cũng phải trầm trồ khen ngợi và tán thán, chú ấy ngoan lắm, chú ấy gì tốt lắm, chú ấy hòa đồng lắm, và chú ấy gì cái gì tốt lắm, cái gì tốt nhất gì các vãi các Phật tử ở đấy cũng dành cho tôi. Các vị cứ về hỏi mà xem. Ở đây ra chùa thầy không có xa đâu, có cái trưa nay bớt ngủ trưa đi bộ ra đấy, thì tản bộ ở đấy để hỏi xong lại quay về tu tiếp. Đó, cái câu chuyện thật. Cho nên ở đây mới nói thì tâm Phật và chúng sinh tất cả đều do gì? Do mình hết. Do mình hết mà. Do mình hết. Nếu mà mình nghĩ là gì? Ngày xưa nếu mà tôi nghĩ rằng chú nhìn to khỏe hơn tôi, cái chú ở Quốc Oai thì nhiều tuổi hơn, sinh năm 1973, Tôi thì 75, cái chú ở Hà Nội kia thì sinh năm 76, ít hơn một tuổi. À, thì đấy chúng ta thấy, sinh năm 77 chứ, sinh năm 77. 77, sinh năm 77. Tuổi Tỵ mà, con rắn, sinh năm 77. Đó, một anh nhiều hơn mình 2 tuổi, mà anh ít hơn mình 2 tuổi. Mình là ở giữa, cho nên mình phải gánh gì? Gánh hết các công việc của một anh thì ốm, một anh thì trí tuệ quá. Đó. Nhưng mà cho đến bây giờ thì các vị thấy không? Đó, nhìn lại bây giờ thì khổ. Cái anh mà ốm ấy, thì bây giờ nó ốm thật. Ngày xưa nó giả ốm hay nó ốm thật thì mình không biết. Nhưng bây giờ thì nó ốm thật, nó cứ lang thang này đây mày đó. Mấy năm trước đến chùa Khai Nguyên, khổ nhìn, mà bây giờ cũng khổ, lang thang. Lúc thì bảo là nhìn thấy Phật, lúc thì bảo nhìn thấy ma, lúc thì bảo có thể gì ạ, biết trước chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia, biết trước trời đất, vận mệnh, người này, người nọ, người kia. Lúc thì bảo là gì ạ, bị vong nó nhập, không làm chủ được mình. Có nghĩa là gì? Tàu hòa nhập ma mất rồi. Tu như thế là gì? Cả một đời vẫn là tu đấy, vẫn là tu sĩ, nhưng mà khổ lắm, nay đây mai đó. Còn cái chú mà phải đi tu thành Phật ra thì long đong, từ khi tôi đi xong thì không có người làm nữa. Thì sư phụ ở đó, sư phụ mới, đương nhiên phải có người làm, tiểu đến chùa chứ đến làm bố thôi đâu. Cho nên ở đó thì ngày xưa người làm thì tôi làm hết. Nên còn bây giờ tôi đi thì chú kia thì bảo ốm, còn chú kia thì đi tu thì làm Phật, không làm, không làm thì sư phụ gì, tống cổ cả hai đứa đi. Cả hai đứa cũng phải đi nốt, sới bay nốt ở khỏi cái chùa trên đỉnh núi, chùa thầy á. Đó. Cho nên long đong, cả ba đứa đều gì, đều long đong. Nhưng bây giờ thì một cái chú kia thì vẫn là chú ở Quốc Oai, thì vẫn là hình như cũng lên sư bác hay sư ông rồi thì phải. Nhưng mà cũng nay đây mai đó, không định hướng được cho mình. Còn cái chú ở Hà Nội bảo mong đi tu để thành Phật, thì đúng bây giờ không vị biết thành Phật ở phương nào rồi, cũng gì gọi là bán rời không văn tự luôn. Bây giờ gọi là bán rời không văn tự. Đó. Bán rời không văn tự vì nó không thật. Không thật là sao? Tức là gì? Tu không có căn bản. Anh không có căn bản thì đương nhiên anh gì, anh chỉ mơ mộng một cái gì đó thật là cao là xa, nhưng cái gì chẳng khác gì cái anh Phú Hộ ở trong kinh Hiền Ngu á, đi đến nhà ông bạn. Trong kinh Hiền Ngu có cái câu chuyện là có ông Phú Hộ đến nhà ông bạn, thấy bạn ấy cất một cái nhà lầu thật là đẹp, và hỏi ông bạn là gì, anh nhờ thợ đâu cất một cái nhà đẹp thế. Ông bạn nói gì, tôi nhờ cái ông ở đầu làng, cái ông thợ mộc đầu làng, ông cất, ông ấy làm tốt lắm. Ông Phú Hộ về nghĩ, bạn mình còn giàu hơn cả ông bạn, sang hơn cả ông bạn. Ta không thể, mình không thể để cho ông ấy cất cái nhà to và đẹp hơn mình. Mình phải cất một cái nhà to hơn và đẹp hơn. Và gọi ông thợ kia đến và bảo là gì? Bảo ông thợ rằng á, tôi biết là anh cất cái nhà trong bạn của tôi đến tôi thăm thấy rất là đẹp. Nhưng bây giờ tôi gì? Tôi cũng muốn ông cất cho tôi một cái nhà to hơn thế, đẹp hơn thế, ông có làm được không? Ông thợ mộc bảo rằng dạ, bẩm cụ, con gì, con làm được. À, thế là nghe làm được, bắt đầu là ừ thế tốt quá, ngày mai gọi thợ đến làm cho ông nhé. Mang đến thì đến thì thợ làm, thợ bảo phải làm như thế này nó mới ra được cái nhà như thế. Bảo không, tôi không cần làm tầng dưới, tôi chỉ cần tầng lầu cho thật đẹp. Mình bỏ hết cái tầng dưới đi để làm, dồn cái tầng lầu cho thật đẹp, không phải tốn kém của cải tầng dưới, dồn hết của ở dưới đi, bỏ tầng dưới để làm lên tầng lầu cho nó đẹp. Ông thợ bảo rằng thưa Phú Hộ gì, không thể làm như thế được. Bảo không, ông cứ làm như thế cho tôi. Và cuối cùng gì, ông thợ bảo là thưa Phú Hộ không thể làm như thế được, vì không làm tầng dưới thì làm sao làm đẹp ở tầng trên được. Bảo không, tôi gì muốn làm tầng trên thật đẹp, đẹp hơn cái gì cái nhà của ông bạn tôi, nhưng mà tầng dưới gì làm là gì cho tốn kém, không thèm làm. Cho nên hai bên không thống nhất được. Ông thợ mới nghĩ là gì, cái ông Phú Hộ này vừa tham mà vừa ngu. Thực tế là gì, nó rất là ngu nhưng mà nó cứ tỏ vẻ ta là gì, là người thông minh, nhưng thực tế nó rất là ngu. Nó ngu đến nỗi biết là gì, nó phải biết là làm cái nhà phải xây cái móng thì mới làm được cái gì, cái tầng lầu, chứ làm gì cái móng. Nó không muốn làm mà nó muốn được cái tầng lầu đẹp, cho nên nghĩ là nó khôn, nhưng thực tế nó là gì, là kẻ rất gì, rất ngu. Cho nên cái ông gì, ông thợ mộc, ông nghĩ là gì, ông bảo vậy thì thôi thì hẹn ông Phú Hộ để hôm khác chúng con đến làm, hôm nay chúng con gì để Phú Hộ cứ thống nhất suy nghĩ đi, bao giờ Phú Hộ đồng ý cái ý kiến chúng con để làm, không thì thôi. Đó, câu chuyện đó. Thế là trong kinh Hiền Ngu Đức Phật nói, Vậy cái kẻ mà gì? Chúng ta đi tu, xuất gia hay tại gia, nếu không tu từ căn bản á, mà bảo là mình tu một bước mà tu đại thừa luôn, tu một bước là thành Phật luôn á, không chịu tin sâu nhân quả mà nghĩ là gì? Phật cũng chính là ta, ta chính là Phật. Phật tức tâm, tâm tức Phật, Phật ở trong tâm ta, tội gì phải đi chùa, tội gì phải gì ạ? Cúng dường, tội gì phải tu phúc, tội gì phải phóng sinh, tội gì phải bố thí, vân vân. Như thế có được không? Không được. Đó. Bây giờ cũng có khá nhiều các Phật tử nghe pháp ở trên mạng và nghĩ rằng là gì? Mình không cần gần gũi ngôi Tam Bảo nữa. Mà thậm chí có người nói gì? Ta chỉ quy gì? Nhị Bảo thôi, đó là Phật Bảo và Pháp Bảo thôi. Tăng Bảo không gì? Không quy nữa. Vì Tăng Bảo bây giờ Tăng có rất nhiều, những vị Tăng ăn thịt, uống rượu đều đi, đi lăng nhăng, đi đủ các thứ này. Rồi hút thuốc lá, rồi đàn ca mô hát vân vân các thứ. Rồi Tăng bây giờ nó không phải là Tăng của ngày xưa nữa. Tăng bây giờ nó là cái Tăng gì? Là cái Tăng... Tăng gì? Tăng gì? Là sư gì? Là sư Hổ Mang, là Tăng Tăng sư tử cái gì đó. Cho nên gì? Chỉ quy Phật, quy Pháp thôi, không quy Tăng nữa. Như vậy có khác gì kẻ ngu? Phú Hộ kia ở trong kinh Hiền Ngu nói là mình chỉ muốn xây một cái tầng lầu thật đẹp đẹp hơn cái gì? Tầng lầu của ông bạn, nhưng mà cái tầng gì? Tầng trệt ở dưới, nền móng ở dưới, ta muốn gì? Bỏ qua. Đó. Bây giờ có khá nhiều các nhóm Phật tử như vậy. Thậm chí là gì? Lấy danh nghĩa là đạo tràng Tịnh Tông nọ, đạo tràng Tịnh Tông kia, mà khổ thân tôi đi họp với các cụ ở giáo hội á, từ trung ương cho đến các tỉnh thành á, cứ rát cả tai hỏi là gì? Khi mà hỏi biết tôi á là trưởng đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam, một cái nét mặt các vị thay đổi ngay. Không phải thay đổi theo chiều hướng tích cực đâu các quý vị, mà theo chiều hướng gì? Tiêu cực. Vì khi biết là tôi là trưởng đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam, một số quý thầy thay đổi nét mặt và nói là gì? Ồ, lại trợ niệm đấy hả? Lại ly tăng đấy hả? Vân vân. Có nghĩa là gì? Lại nói là chỉ đi gì? Còn sống các Phật tử tu theo Tịnh Độ Tông á, theo Tịnh Tông á, học hội á, của Hòa Thượng Tịnh Không á, là không cần phải đi chùa. Vì họ nói là Hòa Thượng Tịnh Không không cần ở chùa, Hòa Thượng Tịnh Không ở gì ạ? Ở nhà chung cư, Hòa Thượng vẫn là một vị cao tăng. Cho nên á, không cần phải đến chùa, không cần phải gần gũi các sư này, chỉ lập thành từng nhóm và tu tại gia với nhau như thế. Sau khi có người chết là gì? Gần chết là đến là trợ niệm cho nhau, được thân thể mềm mại, đầu ấm là vỗ tay với nhau, vãng sinh rồi như thế. Và cũng không cần đến các sư nữa. Cho nên á, một số, rất nhiều các quý hòa thượng thượng tọa, các quý thầy cũng đang hiểu lầm là gì? Là những người tu theo Tịnh Độ, đặc biệt là tu theo Tịnh Tông học hội của chúng ta, là giống như gì? Một số, không phải một số mà khá nhiều các nhóm Phật tử đang có cái chủ trương như gọi là ly tăng bảo ấy ở Việt Nam chúng ta. Ly tăng bảo có nghĩa là không đến chùa, không muốn đến chùa và không đến chùa, chỉ lập nhóm với nhau và tu nghe pháp, và nghe pháp của Hòa Thượng Tịnh Không và lập nhóm với tu thôi. Nhưng chúng ta biết mà, Hòa Thượng ngài không á, ở Hồng Kông ngài không ở chùa, ngài ở gì? Ở nhà chung cư. Nhưng mà chúng ta biết ở bên Úc Châu ngài xây cả một cái học viện to lớn cho chư tăng ở, và ngài cũng đã từng hơn chục năm, hai ba chục năm dạy học ở đấy. À, ngài xây dựng và dạy học ở đấy. Đó. Chúng ta phải biết được, nghe pháp thì phải hiểu gì ạ? Hiểu ý, hiểu được lời thầy giảng thì chúng ta mới làm đúng được. Không có chúng ta cứ đi nói là gì? Đệ tử Hòa Thượng, tu theo Hòa Thượng này thế khác. Chúng ta biết hai lần Hòa Thượng định về Việt Nam nhưng mà gì? Không về được. Một phần lớn là cũng gì? Do các nhóm Phật tử ấy. Lấy danh nghĩa là đệ tử tu theo Hòa Thượng, sang tận nơi đỉnh lễ Hòa Thượng, cầu pháp nơi Hòa Thượng, và bây giờ chuyên tu theo Hòa Thượng. Và một số các Hòa Thượng ở Việt Nam chúng ta nghĩ rằng, vì họ, các cụ cũng có đâu thời gian để tìm hiểu là cụ Tịnh Không như thế nào đâu. Chỉ nghe thấy mọi người, các thầy nhỏ nhỏ dưới báo cáo lên là cái nhóm Phật tử ấy bảo tu theo Hòa Thượng Tịnh Không. Thế là thôi, họ thấy gì? Trò mà làm sai, con nghĩ họ nghĩ là gì? Ông thầy của chúng nó cũng làm gì sai bét thì mới dạy cho những đứa trò sai như thế. Cho nên là Hòa Thượng là gì? Bị oan. Hai lần muốn về hai lần Hòa Thượng lên kế hoạch, năm ngoái là lên kế hoạch về Việt Nam, gần như là gì, đến 98% rồi, chỉ còn 2% nữa thôi. Nhưng cuối cùng gì, đến khi cuối cùng thì cái giấy thông hành lại gì, Trung ương Giáo hội đồng ý rồi, nhưng mà lại vướng những cái khác. Lần đầu là Trung ương Giáo hội không đồng ý, lần thứ hai Trung ương Giáo hội đồng ý để Hòa Thượng về Việt Nam để thăm các chùa Việt Nam và giảng dạy giáo lý cho các Phật tử rồi, nhưng lại vướng cái khác. Chính ở đâu? Cũng chính ở sau này tôi mới gì biết ra, cũng chính ở trong các nhóm đạo tràng của gì, nói lấy danh nghĩa là tu theo Hòa Thượng, viết đơn gì kiện nhau. Vì sao gì ạ? Mình không có gì ạ, mình không có ở trong cái ban tổ chức ấy, cho nên làm đơn là gì, làm đơn gửi thư lên sang bên kia, sang bên kia, và ở bên kia họ gì, các thầy ở bên kia mới xem cái lá thư mới biết rằng gì, không ổn. Mà không ổn để Hòa Thượng về á, thì làm sao đó thì mất uy tín của Hòa Thượng, hay làm Hòa Thượng phải thì phải phiền lòng. Cho nên các thầy thì dừng lại, bạch với Hòa Thượng là nhân duyên ở về Việt Nam á, là chưa đủ, cho nên thỉnh Hòa Thượng là gì, từ từ đã. Đó, cho nên chúng ta thấy đấy, cái nhân duyên nó là như thế, chứ không phải là đi tu bây giờ tu mà để chúng ta lìa ngôi tăng bảo mà tu á, là chúng ta dễ lầm đường lạc lối. Các quý vị có nghe pháp bất cứ một thầy nào đi chăng nữa, nhưng vẫn phải gần gũi ngôi tăng bảo, vẫn phải cầu học trực tiếp với một vài quý thầy nào đó mà chúng ta thấy gì, thấy là các quý vị đó đi đúng theo chính pháp, để chúng ta nương vào để tu tập. Cho dù có nghe pháp Hòa Thượng Tịnh Không, hay nghe pháp Hòa Thượng Diệu Liên, hay nghe pháp Hòa, hay nghe pháp Tổ sư Ấn Quang, hay nghe pháp Hòa Thượng Tuyên Hóa, hay nghe pháp Hòa Thượng Chí Tịnh, hay thậm chí nghe pháp tôi đi chăng nữa, nhưng vẫn phải gần gũi với một vài quý thầy nào đó để chúng ta gì, chúng ta cầu thị, cầu các ngài khai thị xem chúng ta làm như thế đã đúng chưa, làm như thế đã đúng chưa, nghe giảng nhưng mà làm, mình làm đã đúng với ý của ngài giảng chưa. Đó, trong nên trong kinh Phật gọi là y kinh giảng nghĩa, tam thế chư Phật oan lại như thế. Cứ y kinh mà giảng nghĩa thì ba đời chư Phật gì sẽ bị oan với chúng ta. Đó, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Hay nếu mà lìa kinh mà tu thì lại đồng với việc gì, việc làm của ma. Cho nên các cụ các tổ ngày xưa nói là y kinh giảng nghĩa tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Đó, y kinh mà giảng nghĩa thì làm cho ba đời chư Phật oan, mà rời kinh mà gì ạ, một chữ á, mà tu tập á, thì sẽ gì, mà nói pháp á, mà rời kinh ra á, thì đồng với ma thuyết, không có khác. À, cho nên hết sức phải cẩn thận, hết sức phải cẩn trọng là như thế. Bây giờ chúng ta thấy tam bảo ở đâu? Ở ngay trong tâm thật. Nhưng mà trong tâm của chúng ta gì, là cái tính của tam bảo. Còn cái ngôi chùa này, các sư cạo tóc mặc cà sa, trên mình này thọ 250 giới của tỷ kheo, 348 giới của tỷ kheo ni này, thì đó gọi là gì? Gọi là tướng của tam bảo. Cái ở trong tâm, cái nói đây, tâm Phật và chúng sinh tam vô sai biệt đây, gọi là gì? Gọi là tính của tam bảo. Thì trong tam bảo, trong chúng ta có đầy đủ cái tam bảo ấy, gọi là đồng thể Phật bảo, đồng thể pháp bảo và đồng thể tăng bảo. Đó, đồng thể Phật bảo là gì? Là đầy đủ cái tính giác ngộ, từ bi bình đẳng như nhau, không hai không khác. Đầy đủ pháp bảo là gì? Đầy đủ cái tự tính giác ngộ, từ bi hỷ xả như nhau, không có khác. Đầy đủ ngôi tăng bảo trong mỗi chúng ta là sao? Là đầy đủ cái tự tính là thanh tịnh, hòa hợp, vô chánh ở trong gì? Trong mỗi chúng ta vậy. Đó, đó gọi là cái ngôi tam bảo trong tâm của mình, gọi là đồng thể tam bảo, đồng thể Phật bảo, đồng thể pháp bảo, đồng thể tăng bảo. Đó, còn gì, còn khi mà nói về xuất thế gian tam bảo thì Phật là gì, là xuất thế gian Phật bảo, kinh này là gì, là xuất thế gian pháp bảo, còn các vị thánh tăng như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, những vị tu chứng thánh quả La Hán là xuất thế gian gì, tăng bảo. Còn nói về thế gian trụ trì tam bảo á, tức là thời Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, bây giờ chúng ta thấy chùa chiền tượng Phật tranh ảnh của Phật, của Bồ Tát, tức là thế gian trụ trì gì? Phật bảo. Kinh sách lưu hành ở thế gian cho chúng ta gì? Đọc, chúng ta học, chúng ta tụng, chúng ta nương theo để tu tập chính pháp á, gọi là thế gian trụ trì gì? Pháp bảo. Còn những vị xuất gia làm phàm phu tăng nhưng sẽ gì? Đang trên bước đường giữ giới để tu tập. Hôm nay họ chưa tu được thì mai họ tu được. Kiếp này chưa tu được thì kiếp sau họ gì? Tu tiếp, bao giờ thành tựu thôi. Nhân của họ đã gieo là hạt giống bồ đề. Thì họ gieo ngày hôm nay, nó chưa thể thành một cây bồ đề cổ thụ được các quý vị. Nó phải gì? Ở dưới đất một thời gian thì khá dài. Sau đó mới mọc lên thành cây con mới thành cây vừa mới thành cây lớn mới thành cây cổ gì? Cổ thụ, cây cổ thụ mới thành cây đại gì? Đại thụ được. Cây đại thụ ví như vị gì? Những vị thánh tăng. Còn cây đại thụ ví như vị gì? Hiền tăng. Còn cây gì? Cái cây gọi là cái cây to vừa vừa, giống như vị gì? Những vị cao tăng. Cao tăng nhưng mà chưa chắc đã đắc đạo. Cao tăng tức là đạo cao, đức trọng thôi. Chứ đắc đạo thì còn cách cả một gì? Một quãng thời gian tu nữa. Còn những vị gì? Cái cây nó vừa lớn lên, đang non mơn mởn, nó giống như vị mới vào đạo tu hành thọ giới và đang gì? Trong giai đoạn tu học, sam phương học đạo, sam tìm thầy học đạo vân vân đó. Còn cái gì? Cái hạt giống gì? Nó vừa mọc lên khỏi đất là cây nhỏ đó, giống như vị mới xuất ra vào chùa làm chú tiểu, làm sư bác, làm sư gì? Sư ông, làm sư cô nhỏ nhỏ. Đó. Còn cái hạt giống gì? Cho xuống dưới đất kia, giống như hôm nay các quý vị đó, các quý vị ngồi đây và các quý vị nghe pháp đó, các quý vị kiếp này có thể không xuất ra, chưa xuất ra được, nhưng hạt giống ngày hôm nay tưới tẩm vào trong gì? Trong A Lại Gia Thức của mình, một kiếp nào đó khi đầy đủ duyên lành, chúng ta gì? Sinh ra được thân người và phát nguyện gì? Xuất ra cầu đạo. Và xuất ra cầu đạo một đời đã thành Phật chưa? Chắc chắn chưa. Chắc chắn chưa. Giống như hạt giống vừa bỏ xuống đất, chưa thể nào thành một gì? Một cái cây gì? Cổ thụ đại thụ được, mà phải trải qua thời gian 5 tháng rất là lâu xa vậy các quý vị. Mà cũng đồng thời, đồng nghĩa như vậy, không phải hạt giống nào bỏ xuống đất nó cũng có thể mọc được đến thành gì? Thành cây. Chúng ta học Phật cũng thế. Quy Tam Bảo thì nhiều đầy rẫy ra đó, nhưng có phải ai cũng có thể được giải thoát, giác ngộ trong một đời hoặc vài đời tiếp theo không? Không có. Có nhiều người xuất gia rồi còn thoái đạo ra về. Có nhiều Phật tử quy Tam Bảo rồi, phát nguyện ăn chay tụng kinh niệm Phật rồi, vẫn gì? Vẫn thoái đạo và đi theo tôn giáo gì? Tôn giáo khác. Đó. Cho nên hạt giống bồ đề gieo vào trong tâm, nhưng cũng có hạt giống gì? Có hạt chắc và có hạt gì? Hạt lép. Mà hạt lép thì nó có sinh ra cây không? Không. Đó. Hoặc hạt tốt á, mà chúng ta đem bỏ vào cái đất gì? Cái nơi đất xấu á, cái nơi đất cằn á, và cái nơi gì không có đất rồi bỏ lên trên đá, nó có mọc được không? Cũng không mọc được. Hoặc con chim, con cầy, con cáo gì, nó nhặt, nó chén mất đi. Cho nên hạt tốt, hạt giống tốt thì phải gieo vào mảnh đất gì? Đất tốt. Cho nên các cụ, các tổ ngày xưa mới gọi là gì? Tầm sư học đạo là như thế. Tầm sư học đạo là thế nào? Có nghĩa là tìm thầy mà học đạo, gần gũi bạn hiền, gần gũi gì? Thầy hiền, bạn tốt. Giống như người đi vào trong xương, trong móc vậy. Tuy là đi vào trong gì? Trong xương mai. Tuy gì? Nó không ướt hết cả người, nhưng mà cũng đủ để cho chúng ta gì? Mát mẻ. À, giống như người gì? Ướp cỏ gì? Cỏ lan, cỏ chi. Mình gọi cỏ chỉ đó. Hoa lan đó. Cho một bông, vài bông hoa lan vào trong túi mình. Tuy gì? Nó không thơm ngào ngạt, nhưng cái mùi hương thơm của nó cũng gì? Cũng thơm thoảng qua vậy. Cho nên đó. Đấy. Gần gũi ngôi Tam Bảo đem lại cái lợi ích cho chúng ta như thế. Cho nên chúng ta vẫn biết rằng Phật, chúng sinh, tâm Phật và chúng sinh là ba không sai biệt. Nhưng mà đấy là gì? Đấy gọi là tự tính Tam Bảo. Còn thế gian trụ trì gì? Xuất thế gian Tam Bảo, chúng ta vẫn phải lễ kính, đúng không? Hằng ngày đối chức tranh ảnh tượng Phật vẫn phải gì ạ? Ai nấy cung kính, dốc lòng kính lại Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười phương. Và hàng ngày vẫn phải gì? Nắng mổ a di đá bà dạ, đá tha dạ, đá dạ vân vân. Vẫn phải tụng kinh niệm Phật chỉ chú, phóng sinh như vậy để làm cho cái gì? Cái A Lại Gia Thức của chúng ta gì? Cái hạt giống, cái chủng tử trong A Lại Gia Thức của chúng ta gì? Nó gì? Nó được gì? Được tưới tẩm. Giống như chúng ta thì đem hạt giống tốt, đem gì? Gieo vào trong cái mảnh đất tốt. Nhưng mà chúng ta thỉnh thoảng thì trời nắng quá thì phải làm gì các quý vị? Phải dẫn nước để tưới cho nó. Mà trời gì mưa nhiều quá, ngập úng thì chúng ta phải ra để tát nước đi, hoặc tháo nước gì? Tháo nước đi. Đó. Và cái việc mà chúng ta lễ Phật hàng ngày đó, biết là chúng ta cũng đầy đủ tự tính Phật, như Phật không khác. Nhưng mà chúng ta vẫn phải đối trước một gì ạ? Một ông tượng bằng gì? Bằng gỗ, bằng đất, bằng đá, để nhất thiết cung kính và lễ lại hàng ngày. Đó, đó, đấy là người hiểu Phật thực sự. Người hiểu Phật á, tuy ba không sai biệt, nhưng mà gì? Vẫn phải cung kính, phải lễ bái và phải gì? Gần gũi thân cận. Chứ đừng có ngông cuồng, đừng có ngạo mạn, đừng có cống cao, đừng có kiêu căng và nghĩ rằng là gì? Mình chỉ cần gì? Quy Phật, quy Pháp thôi, không cần gì? Quy Tăng, không cần gần gũi chư Tăng. Như vậy là đi sai. Cho nên tôi lắm khi mấy năm trước tôi cứ đi họp, đi hành ở đâu, người ta nhìn tôi bằng con mắt gì? Nó khác lắm. Nhưng khoảng độ 1-2 năm nay rồi, thì người ta nhìn thấy gì? Nhìn thấy tôi gì? Nó khác hơn rồi. Ngày xưa thậm chí sám hối chư Tôn Đức Hòa Thượng, chứ khoảng độ tầm 3-4 năm năm trước, chư Tôn Đức Hòa Thượng thượng tọa ở miền Bắc này, nhìn thấy tôi các ngài gì ạ? Chào các ngài, gật đầu một cái là các ngài lánh đi ngay, không dám nói chuyện với tôi, không dám tiếp xúc nữa. Vì các ngài nghĩ là gì? Tôi đi sai đường. Tôi đi sai đường. Và đặc biệt là gì? Một số nhóm Phật tử với cái chủ trương là gì? Là không đi chùa, lập nhóm với nhau ở nhà để tụng kinh niệm Phật. Và họ cũng biết là gì? Tôi thành lập Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, và cũng lấy Hòa Thượng Tịnh Không như là một người thầy của mình, kính trọng Hòa Thượng như một người thầy của mình, một vị ân sư của mình. Cho nên họ đánh đồng là gì? Ôi giời, tu tịnh độ niệm Phật A-di-đà Phật lại theo cái ông Hòa Thượng Tịnh Không rồi. Cho nên gì? Họ nghĩ rằng mình gì? Đi sai đường. Nhưng bây giờ khoảng 1-2 năm nay thì người ta lại nhìn khác đi rồi. Nhưng mà tất nhiên họ vẫn còn e dè. Một số các Hòa Thượng, các thượng tọa, các quý thầy vẫn còn e dè. Họ còn e dè. Nhưng một số các Hòa Thượng lớn, như Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, rồi một số các Hòa Thượng, các thượng tọa lớn lớn ở miền Bắc, bây giờ các cụ đã nhìn nhận nó rõ ràng hơn rồi. Và các cụ không thấy, cảm thấy mình không phải là một cái nỗi đáng ám ảnh và đáng sợ hãi và đáng gì ạ? Đáng phải đề phòng như ngày xưa nữa. Và chính Hòa Thượng bây giờ, Hòa Thượng Phó Chủ tịch Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Hòa Thượng Bảo Nghiêm, bây giờ ngài cũng rất là quý đạo tràng chúng ta. Tôi nói ngài rất quý đạo tràng chúng ta. Đó. Và Hòa Thượng cũng nói khẳng định cái điều đó với tôi vài lần rồi. Hòa Thượng cũng rất quý và rất trân trọng cái việc làm của chúng ta. Và Hòa Thượng, chính Hòa Thượng vỗ vai tôi, Hòa Thượng nói rằng tí nữa thì gì? Tôi hiểu sai về ông, và tí nữa thì gì? Tôi mất ông. Và thậm chí Hòa Thượng còn nói với cái chú lái xe của Hòa Thượng là gì? Tí nữa thì tôi đánh mất đi một cánh tay đắc lực của mình. Đó. Đấy, để một vị Hòa Thượng, một vị trưởng ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội mà nói được câu đó thì không phải là bình thường các quý vị. Nếu không có niềm tin, không có đủ đức tin thì không bao giờ Hòa Thượng nói như thế. Đó. Và đến tới đây ngày 19 thì Hòa Thượng nhận lời về giảng đạo tràng chúng ta trong cái ngày lễ khai trương tạc tôn tượng Phật Ngọc. Hòa Thượng nhận lời rồi, mấy hôm nữa thì chúng tôi ra tận nơi để thỉnh cụ. Đó, cho nên nói là gì? Tâm Phật chúng sinh là ba không sai biệt. Hiểu được như thế thì giữ sao cho tâm được thanh tịnh nha. Đấy, hiểu được là ba, tâm Phật và chúng sinh đều ở trong gì? Có đầy đủ ở trong mình, thì phải làm sao giữ được cho nó gì? Thanh tịnh. Không chỉ giữ 3 ngày khóa tu ở đây mà phải giữ gì? Giữ hết cả 30 ngày trong một tháng. Phải giữ hết cả 30 năm tiếp theo trong cuộc đời của chúng ta. Thậm chí giữ hết cả gì? Cả 100 năm tiếp theo trong cuộc đời chúng ta. Ở đây mà có ai thọ được khoảng 40-50 tuổi thì cố gắng thọ là 100 năm nữa. Và cố gắng giữ lên 100 năm nữa như vậy. Đó gọi là gì? Giữ cho bao giờ đến gì? Đến hơi thở cuối cùng vẫn gì? Vẫn giữ nó để đem công đức cái hồi hướng, để mang về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Như vậy mới là người hiểu được tâm Phật và chúng sinh là ba không sai biệt. Chính cái câu này này, đệ tử của tôi có mấy sư ông, mấy sư cô lên chất vấn tôi cái câu này, mang cái bài khai thị số 9 này lên nói rằng: bạch thầy, hình như thầy viết sai thì phải. Tôi hỏi sai cái gì? Sai ở câu tâm Phật và chúng sinh là ba không sai biệt. Thế tôi hỏi là: thế làm sao các bác biết tôi viết sai? Bảo chúng con nghe được cái thế nào ấy. Thế tôi bảo để các bác hiểu được cái câu gì tâm Phật và tam vô sai biệt này, thì các bác thì tu ít nhất phải 50 năm nữa gì, thực hành chính pháp 50 năm nữa có thể mới hiểu được. Bằng không các bác phải tu gì 500 kiếp nữa mới có thể hiểu được. 500 kiếp nữa nếu chưa hiểu, các bác phải tu gì vô lượng kiếp nữa mới có thể hiểu được. Không phải tôi viết sai, mà các bác thì chưa đủ trình độ hiểu mà thôi. Thế bảo tôi giảng, thì tôi bảo tôi giảng, thì lúc đó thì tôi bảo thôi, lúc nào đủ duyên thì gì thầy sẽ giảng cái điều đó. Không phải một sớm một chiều lúc nào cứ vác sách lên là thầy ơi, cái câu này con không hiểu, thì lúc nào thầy cũng có thời gian để nói cho đâu. Có lúc thì nói. Và hôm nay thì tôi nói gì, hé lộ ra thì tâm Phật và chúng sinh là ba không sai biệt một chút như vậy rồi, cho tất cả đạo tràng chúng ta có hiểu không? Hiểu được chút nào không? Hay là như vịt nghe sấm? Hay là như nước đổ lá khoai? Hả? Tôi lấy những cái dẫn dụ dễ hiểu nhất, mà thực tế thì nó không phải như thế đâu, nhưng mà tôi lấy cái tương ưng như thế để gì? Để giải thích cho chúng ta thôi, mà không hiểu nữa thì gì? Thì bó tay luôn. Hả? Thôi thì lạy các mẹ. Không hiểu thì lạy các mẹ thôi, chịu chả làm gì được nữa. Không còn cái cách gì để cho gì, để cho các mẹ hiểu được nữa. Đấy. Đó. Hiểu được rồi thì phải gì? Phải giữ sao cho tâm luôn được thanh tịnh. Đừng có khởi tâm tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm gì? Giới cấm thủ. Phải làm tròn bổn phận của một người con Phật. Mà bổn phận của một người con Phật là gì nhỉ các quý vị nhỉ? Tận lòng thành, chọn lòng kính. Đó, bổn phận của một người con Phật là tận lòng thành, chọn lòng kính. Có được kêu ca phàn nàn không? Có được kêu với Phật, có được kể công với Phật là con làm được cái này, con làm được cái nọ, con làm được cái kia không? Không. Các quý vị thấy tôi có kể công với Phật hay là với các Phật tử, tôi gì xây được bao nhiêu ngôi chùa, độ được bao nhiêu vị tăng quy cho bao nhiêu nghìn Phật tử, làm được bao nhiêu công việc Phật sự, tôi có kể công đâu? Không kể công. Trong suốt mấy năm qua, các hòa, một số các hòa thượng ở ngoài ngày này nghĩ tôi là gì? Tôi không đi sinh hoạt thường xuyên với giáo hội, không đi ăn cư kết hạ với giáo hội, là lìa tăng đoàn, lại muốn lập thành lập tăng đoàn mới, rồi muốn phản bội là giáo hội, muốn gì, muốn tự mình lập ra một giáo hội mới, thế này thì khác đủ các thứ luôn. Thậm chí có vị hòa thượng chỉ thẳng mặt tôi nói gì, mày làm đơn mày xin ra khỏi giáo hội đi, mày ở trong giáo hội như thế này mọi người gì, mọi người sẽ làm thấy ô nhục với mày, rồi thì mày ra khỏi sân môn chủ hương, mày làm như vậy làm gì xấu mặt sân môn, thế này chỉ thẳng mặt tôi nói như thế. Tôi để cho cụ nói hết. Tôi nói bạch hòa thượng, từ khi con xuất gia tới bây giờ, con chưa bao giờ làm một cái gì ô nhục đến sơn môn. Lời của tổ dạy, tức lời của tổ dạy, tức là cụ tổ chủ hương, tức là cụ thượng viên Hạ Thành đó. Cụ tổ chủ hương, tôi chỉ biết đến cụ đó thôi. Các cụ trước thì các cụ viên tịch trước khi tôi xuất gia, cho nên tôi chỉ biết tới cái cụ mà nhận tôi vào tu, cạo tóc cho tôi và gì hướng cho tôi đi học đó, hướng cho tôi ở với sư phụ Vạn Niên để thọ giới để đi được đi học đó. Cho nên tôi chỉ biết cụ đó gì là tổ, tôi mới nói gì chúng con từ khi con xuất gia 20 năm nay, cái năm đó là năm 18 năm, 18 năm nay tôi nói từ năm đó, 18 năm nay con chưa làm một cái gì mang cái gì mang tiếng xấu đến cho sơn môn, cho pháp phái cả, mà con cũng chưa làm một cái gì có lỗi với gì ạ, có lỗi với giáo hội cả. Mọi việc giáo hội giao cho con hoàn thành xuất sắc, có thể nói là hoàn thành xuất sắc những cái nhiệm vụ giáo hội giao cho. Con chỉ có một điều duy nhất, đó là trong mấy năm qua ở chùa chiền nó bận, mà trong tăng chúng độ cả hai chúng cả tăng cả ni mà con bỏ con đi an cư với đại chúng ấy, với chư tăng ấy, thì các đệ tử con ở nhà thì không biết nó bám víu vào đâu. Cho nên cái đó là cái các cụ ngày xưa nói rồi, hy sinh đời bố để củng cố đời con, hay là các cụ nói là cá chuối chết đuối về con. Cho nên con thì vì các đệ tử của con nó còn bé, nó chưa thể tự lập được, cho nên mà bây giờ nuôi nhiều như thế, đã chót nuôi rồi, đã chót cạo tóc, đắp cầu chư tăng đắp lên trên mình của các vị tâm y rồi, mình không thể bỏ rơi được. Thế mà giờ các cụ cho gì, cho tất cả các vị đi an cư ở trên này thì ở Hà Nội này thì ở sân Tây này thì con đi ngay. Nhưng các cụ bảo là không được, không thể thế được, nó thọ giới ở Quảng Ninh thì xuống Quảng Ninh mà đi hạ, không cho đi hạ trên này. Tôi bảo vậy thì xin các hòa thượng cũng hoan hỉ cho con là
Con ở nhà một vài năm nữa cho các cháu nó lớn lên, đã không phải con bỏ giáo hội hay con chống đối giáo hội, con lìa giáo hội thế này thế khác. Nhưng không, vẫn không nghe vào nói thì nói rồi mày thế nọ, mày thế kia. Tao nghe nói là mày còn đi để thế nọ thế kia đủ các thứ. Nào đi làm những chuyện xấu là trốn tránh pháp luật. Bảo cái vụ mà đi buôn ma túy ấy. Đấy, nghe cái tin bảo là có một cái ông sư ở chùa Khai Nguyên mà buôn ma túy bị công an bắt đấy. Nó khổ thân mà cái báo nó viết là cũng tệ cơ. Nó nói mỗi là gì? Sư chùa Khai Nguyên rồi gì? Đi buôn thuốc viện bị bắt. Mà đằng sau đó nó không ghi là gì ạ? Chùa Khai Nguyên ở đâu? Mà khổ cái chùa Khai Nguyên ở phải phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Có cái chùa Khai Nguyên đấy. Nó cũng không phải sư chủ trì bị bắt mà là gì? Chú Tiểu đấy bị bắt. Nhưng mà người ta có biết là cái chùa đấy đâu? Cái chùa đấy thì cũng chùa Khai Nguyên, nhưng mà 100 Phật tử biết tới chùa Khai Nguyên chỉ họa rằng có một người biết tới cái chùa đấy thôi. 99 người biết tới chùa Khai Nguyên đều là ở Sơn Tây Hà Nội. Mà Sơn Tây Hà Nội thì ai chủ trì? Ông Thịnh chủ trì. Cho nên cái nó đồn tới tai các cụ. Các cụ thì chả mô tê giải đất, mà báo nó cũng biết là sư chùa Khai Nguyên thì đi buôn ma túy bị bắt. Thế là thôi. Nó viết lơ lửng như thế này thì thôi, thà rằng nó giết cho mình mà dao còn hơn. Nó cứ lơ lửng như thế đấy, nhưng làm gì được nó đâu. Thế cuối cùng bạn bè các nơi ai cũng điện về bảo là ông đang ở đâu? Bảo đang ở chùa. Bảo thật không? Bảo thật. Bảo đang ở chùa ở đâu? Nói thật xem nào. Thì mình mới nghĩ lại cái chuyện vớ vẩn thì chẳng nhẽ là nói gì. Thôi chẳng nhẽ tôi đang ở trong trại giam mà tôi alo nghe điện thoại được à? Có ai cho vào trại giam mà gì? Mất quyền công dân mà còn cầm điện thoại đi theo được không? Thế bảo cũng đúng nhỉ. Thế đang ở chùa thật à? Bảo ở chùa thật đấy mà. Khổ lắm, chưa tin. Nói thế vẫn chưa tin. Cái đời nó thế. Đấy. Nhiều chuyện lắm. Cho nên là các cụ phải nghe. Không có cái thông tin chất lọc. Cho nên là nghĩ là gì? Cụ ấy chửi tôi và làm ô nhục gì Sơn Môn, để làm ô nhục giáo hội thế này thế khác, vi phạm pháp luật. Nếu không làm đơn ra khỏi giáo hội đi tới đây công an người ta bắt, điều tra người ta bắt đó, thì làm ảnh hưởng đến giáo hội, ảnh hưởng đến Sơn Môn, ảnh hưởng đến tăng đoàn. Đi ra sớm đi. Xin ra khỏi giáo hội sớm thì thế này thế khác, và đuổi tôi. Tôi nói luôn, tôi cụ làm 30 phút tôi làm cho một tiếng. Tôi bảo là không có cái chuyện đó. Các cụ hiểu như vậy là hiểu sai, lệch lạc đi rồi. Nhưng mà vẫn không nghe. Cuối cùng là vẫn gì? Vẫn cứ ghép cho mình là bây giờ không ghép cái việc đó thì lại ghép là gì? Mình chống đối giáo hội, rồi thế này thế nọ, không đi ăn cư này nọ thế kia. Cho nên là vừa qua là gì? Là muốn nói với các cụ trong giáo hội là gì? Là đuổi tôi rồi không cho làm cái gì trong giáo hội nữa. Thế tôi bảo là đuổi thì đuổi có sao đâu. Đuổi tôi không cho tôi làm việc giáo hội thì tôi về tôi cốc 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 A Di Đà Phật gõ mõ tụng kinh. Tôi vẫn là sư có làm cái gì đâu. Tôi vẫn là sư, sư tăng chứ không phải sư tử nhé. Vẫn là sư tăng chứ không phải là sư tử. Nếu chúng ta sân lên chúng ta gì đi cắn lại họ thì ta là sư tử. Nhưng ta không sân lên chúng ta vẫn gì ăn nhẫn để tu, biết đó là cái chướng của mình. Để mình tu á, thì đó là gì? Là sư tăng, là sư tu đạo, là sư cầu đạo. Nha. Các vị cũng học như thế, nếu làm được như thế thì gọi là gì? Tận lòng thành, chọn lòng kính. Đối với các hòa thượng, các thượng tọa. Có mấy thầy nói là gì? Nói với tôi là trong cái thời gian mà, trong cái thời gian mấy năm trước á, một số các thầy đi họp, đi hành là họp thường trực, họp mở rộng thì có tôi họp đấy thì không ai dám nói xấu gì cả. Nhưng họp thường trực không, tôi không có trong thường trực của thành hội thì các cụ mà đánh tôi tơi bời bảo là thế này thế nọ thế kia. Nhưng tôi bảo không sao, các cụ đánh mình là vì mình gì ạ? Mình chưa tốt thôi. Trong con mắt của các cụ là mình chưa tốt thì các cụ đánh, các cụ dạy mình thôi, có gì đâu. Mình nghĩ như thế thì mình gì? Và mình nghĩ, tôi nói với các thầy gì, dù thế nào đi chăng nữa các thầy ấy đều là gì? Thầy giới sư của tôi. Các thầy đều là thầy gì ạ? Thầy giáo thọ sư của tôi. Vì các hòa thượng lớn thì là các người gì ạ? Người truyền giới cho tôi mà. Các thầy bé bé hơn một chút bây giờ là hàng thượng tọa thì các thầy đấy ngày xưa là gì? Là giảng sư, là giáo sư, là người thầy dạy học cho tôi mà. Cho nên các cụ ngày xưa nói gì? Bên nhà nho nói là sao nhỉ? Nhất gì? Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Một chữ cũng làm thầy mà nửa chữ cũng gì? Cũng làm thầy. Huống chi mà mình là học sinh của các thầy ấy, 3-4 năm trời trung cấp, rồi 3-4 năm trời học viện, các thầy cũng gì, tuy không phải là người cạo tóc cho mình, người gì cầu chư tăng thọ giới cho mình, nhưng các thầy là giáo thọ sư của mình thì mình cũng phải gì coi như thầy của mình rồi. Mình đối xử với thầy của mình như thế nào thì mình cũng phải đối xử với gì các thầy giáo thọ sư như thế. Cho nên tôi nghĩ như vậy, vậy vậy mà người ta gì, người ta nói tôi xấu, nói tôi thế này thế nọ kia, mà mình chỉ nghĩ thì cái ân của người ta gì dạy cho mình được như ngày hôm nay, chứ không nghĩ đến gì cái oán mà người ta gì người ta đang hiểu sai về mình, nghĩ như thế. Và một thời gian sau thì tự nhiên bây giờ gì mình không phản ứng lại, không bật lại các cụ. Thế bây giờ các cụ mới nghĩ lại mà thằng này nó nhẫn nhục cũng tốt đấy chứ. Không, có cụ nói với tôi như vậy đấy. Có vị hòa thượng nói với tôi rằng á, bác nhẫn tốt đấy. Người khác nhưng mà như thế thì có khi là nát bét ra rồi, nhưng bác thì bác nhẫn tốt. Thì mình chỉ cười, thế mình bảo ở phần làm con làm cháu là phải thế, phần làm đệ tử thì phải gì ạ, phải thế, đúng không? Người học đạo cho nên ở đây mới nói gì, phải làm tròn cái bổn phận của một người con Phật, tận lòng thành, chọn lòng kính. Tôi viết ra cái lời này không phải chỉ viết ra để mà viết ra, mà viết ra để gì, cái trước hết là để nhắc nhở mình, cái thứ nữa là để gì, để khuyên bảo mọi người, những người có duyên với gì với mình để cùng học đạo. Cho nên nói là gì, thường tiếp theo là gì, thường nhớ niệm thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, bốn đại khổ không, năm ấm vô ngã, mà phát tâm thiểu dục chi túc, vì biết rằng đạo lý nhân quả vận hành chẳng hề sai, rồi chuyên tâm thực hành thập thiện. Đó, câu này là rút ra ở trong kinh gì, trong kinh Bát Đại Nhân Giác của ngài Pháp Sư An Thế Cao. Pháp Sư An Thế Cao là một pháp sư ở gốc Ấn Độ sang Trung Hoa truyền đạo, và gì ngài An Thế Cao, xin lỗi, gọi là không, ngài An Thế Cao pháp sư ở Ấn Độ sang Trung Hoa truyền đạo, và ngài gì, ngài tập hợp những lời dạy của giác ngộ của Đức Phật ở trong kinh. Cái thời đó ở Trung Quốc, cái thời sơ khai Phật giáo Trung Quốc á, nó cũng khó để truyền bá Phật giáo tư tưởng lớn lắm, cho nên á, ngài mới viết ra một bộ kinh ngắn. Đó là kinh gì, gọi là kinh Bát Đại Nhân Giác, hay còn gọi là gì, Bát Sự, kinh Bát Sự, hay còn gọi là kinh Tám Điều. Kinh Tám Điều tức là tám điều giác ngộ của bậc đại nhân đó. Phải nhớ là gì, thường nhớ niệm thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, trong chữ Hán là thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Đó, thì ở đây tôi dịch là gì, là nhớ niệm thế gian vô thường. Thế gian vô thường là sao? Thế gian vô thường là sao? Thời gian đã hết rồi, ngày mai thì chúng ta học thế nào là thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại, bốn đại khổ không, năm ấm vô ngã, ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác mà ngài gì, pháp sư ngài An Thế Cao ngài dịch ra. Hôm nay thì thôi, đến giờ chúng ta vào lễ thượng cúng rồi, ngày mai chúng ta tiếp tục học cái bài khai thị số 9 này. Có hiểu gì không? Hiểu không? Rồi, hiểu được rồi.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc.